yêu hẳn chân hẳn nhớ ý hẳn chân chân hẳn ngờ một đôi tam vị đang nhớ về phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng công
Lòng là phúc lớn cao thượng xa đi
tâm thiện ác tự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết phương kính khiêm nhường trí chúng và ý ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh phương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời càng đừng pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng tâm đấng
khôn tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sở thành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay Quân Dương đảnh lễ Pháp Vương sẽ do Đại Đức Pháp Kiến dẫn giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta chân trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Năng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư, tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp, Buddha Dhamma, Quân Dương đảnh lễ Pháp Vương. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụtthaya.
Nam Mô Bụtthaya. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi qua một giai thoại. Và trong giai thoại này, một vị vua đời, có thể nói rằng là một vị có quyền uy hạng bậc nhất thời bấy giờ, đó là vua Ba Tư Nặc của thứ Sư Kiều Tạc La. Vị vua này sau một trận chiến thắng, nói rõ hơn là chiến thắng người cháu của mình, tức là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là một vị vua của quyền hành bậc nhất thời bấy giờ ở xứ Ma Kiệt Đa. Và vị vua này sau khi chiến thắng thỏa mãn với cuộc thân chinh của mình, nhưng mà thay vì trở về cung điện thì nhà vua lại đến chùa gặp Đức Phật. Ở cái tuổi 80 mà còn phải thân chinh, bây giờ trở về nhà vua có cái cảm khái rất đặc biệt. Và khi vào đảnh lễ Đức Phật bằng một cái cung cách đảnh lễ, nghĩa là hạ mình thấp nhất, đảnh lễ lấy đầu đặt vào chân của Đức Phật, so bớt chân của Đức Phật. Và thứ gì nhà vua đã nói gì với Đức Phật, và qua đó chúng ta học được gì? Chúng tôi mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó là pháp thoại của đại đức Phật Tính, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bất Khai Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Tham Thai Gia. Dạ, Sa Thú Lâm Thai chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Sản. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Lời quý Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Bài học hôm nay, quân vương đảnh lễ pháp vương trong Tăng Chi Bộ, chương 10, 10 Pháp. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thí, Trê Sa Quách Na, tại khu vườn của ông Anna Tha Bim Đi Cá. Lúc bấy giờ, Ta Lá từ một trực chiến trở về, thắng trận mục đích đã đạt được. Rồi vua Phát Sinh Né Tí nước Kosala đi đến khu vườn, xa cho đến đất có thể đi xe được. Vua đi xe rồi xuống xe đi bộ và vào khu vườn. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Vasenadi nước Kosala đi đến các tỷ kheo ấy, sau đi đến, nói với các tỷ kheo: Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú ở đâu? Thưa các tôn giả, chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tâu đại vương, đây là ngôi tịnh xá có cửa đóng. Ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên đằng hắn, rồi gõ nơi then cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại vương. Rồi vua Bát Xê Nế Đế nước Kosala đi đến ngôi tịnh xá cửa đóng ấy, đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, bước vào mái hiên đằng hắn, rồi gõ vào then cửa. Thế Tôn mở cửa, rồi vua Bát Xê Nế Đế nước Kosala đi vào tịnh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp và nói lên tâm mình: Bạch Đức Thế Tôn, con là vua Vasenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Vasenadi nước Kosala. Thưa đại vương, do đại vương thấy ý nghĩ lợi ích gì mà đại vương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này? Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bày tỏ lòng từ ái đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lạc thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh trơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh trơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Dạ, kính mời tín hành tiếp theo.
Phần bi, lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các chú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các chú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì con thấy lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn thuốc thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào cúng dường, như y áo, đồ ăn, thuốc thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì con thấy vân vân lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước tiền vô thượng ở đời. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, tán đục chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ức dục, câu chuyện biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hợp, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó khăn, có được không mật nhập, có được không phí sức? Vì rằng, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, vân vân, có được không phí sức, bạch Thế Tôn? Vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền, vân vân, có được không phí sức? Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân, nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chi tiết. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá kiếp, quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân, nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vân vân, đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn với thiên thâm nhãn tịnh, siêu nhân, vì con thấy, vân vân, lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hà liệt quá mức như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. Thưa Đại Vương, nay Đại Vương hãy làm những gì Đại Vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Bát Xê Na Đế nước Cô Sa Lá từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sàn Sa Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một giai thoại nói về một cái vị quân vương mà đi đến đảnh lễ một đấng pháp vương. Thì như chúng ta vừa nghe hai vị MC đã đọc, nói lên một cái trong một cái dịp khi mà đức vua Bát Xê Na Đế đã thắng trận trở về. Trước tiên là đức vua đã đi tìm đến Đức Thế Tôn để chi quý vị, để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà quý vị thấy rằng trong cái giai thoại này nói về đức vua Bát Xê Na Đế đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn với một cách cung kính hết mình. Cho chúng ta thấy rằng là đức vua Bát Xê Na Đế đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn mà với một cái tư thế cúi sát xuống ở bàn chân của Đức Phật, rồi sau đó đã hôn cái bàn chân của Đức Phật. Chính vì vậy mà Đức Phật mới hỏi, chính vì vậy mà Đức Phật hỏi là sao đại vương làm những cái cử chỉ đó, làm cái cử chỉ đó mà quá sức để mà bày tỏ cái lòng kính mộ đối với Đức Thế Tôn, có nghĩa là bày tỏ cái sự mà kính mộ đối với Đức Phật quá nhiều. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Vua mới trả lời vì Đức Phật, Đức Thế Tôn đã đem đến nhiều cái lợi ích, đã thực hiện nhiều cái lợi ích cho nhân loại, cho đa số phần đông chư thiên và nhân loại. Thành ra Đức Vua Bát Xoay nó đi hết lòng, dốc hết lòng để mà kính mộ Đức Phật. Quý vị thấy rằng nếu mà nói về Đức Phật mà có đem lại những cái hạnh phúc hoặc là đem lại những cái an lạc cho chư thiên và nhân loại đó, nhắc đến đây chúng ta nhớ Đức Phật có cái ân đức gì không quý vị? Đức Phật của chúng ta nó có một cái ân đức gọi là Sakkhade Vamanusana, có nghĩa là thầy của chư thiên và nhân loại. Mà chúng ta thấy rằng thường thường cái người thầy là sao quý vị? Cái người thầy là cái người mà đem cái lời dạy để mà giáo hóa cho chúng sinh, cho những cái người học trò. Trong cái trường hợp này thì Đức Phật của chúng ta có danh hiệu là Sakkhade Vamanusana. Ngài đem những cái gì mà Ngài hiểu biết, Ngài giác ngộ để Ngài chỉ dạy lại cho chúng sanh, như là một cái người thầy mà chỉ dạy lại cho những người đệ tử của mình. Mà chỉ dạy này nhằm cái gì quý vị? Nhằm cái sự lợi ích, cái sự an lạc ngay trong kiếp hiện tại và ở trong tương lai, và ngay cả cái sự an lạc tuyệt đối luôn. Quý vị thấy rằng đối với ở trong cái thời nay của chúng ta hoặc là ở thời xưa cũng vậy, có những vị thầy cũng rất là giỏi, nhưng mà những cái vị đó có giỏi lắm thì sao quý vị? Giỏi lắm thì chỉ có dạy cho chúng ta một cái nghề gì đó, và thêm một chút đạo đức gì đó, là chúng ta thấy rằng thời nay mà xuất hiện một vị thầy như vậy là rất là giỏi rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy ngài dạy mình chẳng những mà cái lợi ích mà được an lạc ở trong hiện tại này, và cái lợi ích ngay cả ở trong tương lai, và cái lợi ích tuyệt đối luôn. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng một chút nữa chúng ta nghe Đức Vua Bát Xoay nó đi nói vì Đức Phật đảnh lễ cung kính kính mộ Đức Phật, vì Ngài biết được rõ được cái hạnh nghiệp của từng chúng sanh một. Thì ở đây quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta thể mà cái chúng sanh nào có duyên lành như thế nào thì Ngài dạy như vậy. Thành ra đó chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nghe Đức Vua Bát Xoay nó đi đã nói lên cái lòng cảm tạ đối với Đức Phật, Đức Phật là một cái người mà đã đem lại cái sự an lạc cho phần đông đa số tất cả chư thiên và nhân loại, thì nhắc tới cái sự an lạc này chúng ta phải liên tưởng đến cái sự an lạc ngay trong hiện tại, an lạc ở trong tương lai và an lạc cao thượng. Thì quý vị thấy rằng cũng chính nhờ như vậy, nhờ như vậy mà chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng là mình tu tập, mình không cần cái sự an lạc ngay trong hiện tại. An lạc ở ngay trong hiện tại nhiều khi nó làm cho mình có, ví dụ như là có sự đắm đuối ở trong cuộc sống này, hoặc là cũng như là tu mà còn chấp, vân vân. Cái điều này nó không phải, quý vị, cái sự an lạc này là do đâu? Do tu tập mà có, do siêng năng mà có, hoặc là do thân cận mà có. Quý vị thấy rằng chừng nào mà mình chừng nào mà nói mà thí dụ như là mình tu tập mà mình có sự mà dính mắc hoặc là giải đãi thì cái đó nó mới đem đến cái sự đau khổ cho mình. Còn thật sự ra mình tu mà mình mong cầu cái sự an lạc thì cái điều này nó không phải là mình bị dính mắc, mà cái điều này nó không phải là cái tâm tham. Quý vị thấy rằng nếu mà quý vị muốn được an lạc ở trong hiện tại, quý vị thấy không có cái gì tham trong đó. Mình phải siêng năng, rồi mình cần mẫn ở trong nghề nghiệp. Ví dụ giờ nói về cái an lạc ở trong cái hiện tại này đi. Quý vị mà muốn được an lạc trong hiện tại này là người ta nói mình ví dụ như là tham, cái điều đó không đúng quý vị. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta muốn được cái sự an lạc ở trong hiện tại, chúng ta phải siêng năng, chúng ta phải cần mẫn, chúng ta phải làm các cái công đức hoặc là làm những cái nghiệp, nghề nghiệp vân vân, rồi chúng ta phải biết giữ gìn tài sản, rồi chúng ta phải có bạn lành bạn tốt, à, rồi chúng ta phải biết là sử dụng tài sản, vân vân. Thành ra đó, mà quý vị thấy rằng những cái điều đó, bốn cái điều mà an lạc ở trong hiện tại đó, quý vị mà muốn thực hiện được đó, quý vị thấy rằng là không có gì mà mình tham hết. Một là mình phải bỏ của, hai là mình phải bỏ công ra, mình phải ngưng lại những cái giờ mà mình ngủ nghỉ, hoặc là mình ngưng lại những cái giờ mình ăn, rồi mình phải ngưng lại những cái giờ này giờ kia để chi? Để mà mình làm công việc, mình buôn bán, hoặc là mình làm công nhân, mình làm đủ thứ chuyện. Thành ra đó, chừng nào á, mà mình cũng như là mình có ngồi lại chỗ để mà mình hưởng thụ, hoặc là để mình nằm ngủ vân vân, thì trong cái trường hợp đó mới gọi là mình tham. Còn mà mình tu tập á, mà mình mong cầu được cái sự an lạc á, thì chúng ta thấy rằng dù cho an lạc ở trong hiện tại, chúng ta phải ra sức, chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phải cần mẫn. Thành ra những cái điều này á, chúng ta thấy rằng không có tham chỗ nào. Hoặc là ở trong cái sự mà an lạc mà ở tương lai á, là mình cũng phải tu tập. Tu tập làm sao cho càng ngày càng có đức tin, càng ngày càng có giới hạnh, càng ngày càng có sự bố thí hoặc là có trí tuệ. Quý vị thấy không? Mình muốn đạt được những cái điều đó thì quý vị thấy rằng mình phải ra công. Mình phải ra công, mình tu tập. Ví dụ như giờ quý vị muốn có được trí tuệ đi. Cũng như người ta nói mình tu mà cứ muốn an lạc hết, an lạc hiện tại rồi an lạc ở tương lai. Tu mà tham. Cái điều đó quý vị thấy rằng tham là sao quý vị? Tham là mình nắm chặt. Mình dính mắt, mình không có cho ra, mình không có ra sức, vân vân. Còn cái này á, mình muốn được cái sự an lạc ở trong tương lai á, thí dụ như quý vị thấy rằng mình muốn ở trong tương lai mình có trí tuệ đi, thì quý vị sao? Quý vị phải tu thiền định, tu thiền quán, hoặc là mình phải xuyên ngang, coi những cái kinh cao sắc chắn, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng rõ ràng mình phải tạo đủ thứ điều hết, rồi nhiều khi mình muốn an lạc tuyệt đối á, là mình phải tu tập những cái pháp mà để mà ly tham vân vân. Mà muốn mà được cái sự ly tham á, quý vị thấy rằng mình sao quý vị, mình phải ra sức nỗ lực rất là nhiều. Thay vì á, người ta á, thì người ta được ngủ, còn mình á, thì mình phải tu, mình tu để đạt được những cái sự an lạc ở trong hiện tại, ở tương lai. Và cái sự an lạc tuyệt đối có nghĩa là chấm dứt cái ngũ uẩn này. Mà chúng ta muốn được một trong ba cái này á, chúng ta cần phải ra sức, cần phải nỗ lực. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng không bất những người mà người ta nói á, mình mà muốn được như vậy á, là mình tham cái điều này á, không đúng. Nó không đúng với kinh điển. Vì sao vậy? Vì chúng ta phải ra sức, chúng ta ra của, chúng ta phải nhân lại những sự hưởng thụ hết, vân vân. Thành ra nếu mà ai mà nói tham thì không phải. Thì trở lại với cái ở trong cái phần đầu của đề tài này, thì chúng ta thấy rằng Đức Vua Bát Xoay nó đi, khi mà đảnh lễ hôn với bàn chân của Đức Phật, Đức Phật đã nói, Đức Phật hỏi Đức Vua Bát Xoay nó đi là tại sao, tại sao mà có những cái cử chỉ quá ngưỡng mộ, quá ngưỡng mộ, quá kính mộ đối với Đức Như Lai, đối với Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Vua Bát Xoay nó đi, chúng ta thấy rằng ngài trả lời, Đức Vua trả lời cho Đức Phật nghe là do Đức Thế Tôn đã đem lại cái sự an vui, cái sự an lạc cho phần đông mọi người và cho chúng con, vân vân. Thành ra Đức Vua có sự tôn kính Đức Phật, kính mộ Đức Phật đến mức như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Vua đó mà nhờ được mà có những cái hạnh tốt như vậy á, quý vị thấy rằng nếu mà xét ở trong cái điều an lạc ở trong hiện tại á, thì sao quý vị, thì Đức Vua cũng đã nhờ được học cái tánh đức là chúng ta thấy rằng mình muốn ở trong cái sự an lạc hiện tại á, quý vị mà muốn được an lạc ở trong ngay trong cái đời sống này á, thì chúng ta phải sao quý vị, chúng ta phải có bạn lành bạn tốt. Mà bạn lành bạn tốt ở đây là cái người thiện, cái người trí á, mới đem lại cái sự an vui cho chúng ta được. Thì huống hồ chi á, ví dụ như quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi nói ở trong đời này á, mà quý vị thấy rằng chỉ có một người nào người ta dạy cho mình có cái nghề nghiệp, có cái đạo đức thôi, là tự nhiên là mình cảm thấy mình kính rồi. Thì huống hồ chi đối với bậc trí hoặc là đối với Đức Phật. Mà hình như á, chúng tôi nghĩ lại á, ở trong cái thời nay á quý vị, có nhiều điều nó đi ngược lắm quý vị. Ví dụ như quý vị cũng như chúng tôi á, thấy có nhiều người khi mà người ta đi trị bệnh á, một cái người nào trị bệnh cho mình hết á, mà cái người đó không lấy tiền á, thì tự nhiên mọi người người ta ngưỡng mộ dữ lắm quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, ở trong thời nay á, ví dụ như quý vị muốn chùa mà mình ở chùa đó, mà có nhiều cái người mà người ta đến đi, ngày nào cũng có xe 50 chỗ hoặc là 100 chỗ ngồi mà người ta đến chùa mình đi, thì quý vị biết làm sao không? Mình mở ra một cái tiệm thuốc mà phát thuốc miễn phí, hoặc là mình trị bệnh miễn phí vân vân, là quý vị thấy rằng là tự nhiên cái gì mà mang cái tính chất từ thiện, mang cái tính chất mà miễn phí á, là người ta lợi rất là nhiều. Người ta đến phải nói là người ta đến nhồi nhọt, đến nỗi mà chúng tôi thấy có nhiều nơi á, do người ta đến như vậy á mà tự nhiên mọc lên những cái quán nước, mọc lên những cái làng này cái làng kia luôn. Thành ra quý vị thấy rằng chúng sanh á ở đời đó thường thường người ta bị dính gì quý vị, người ta bị dính vào cái lòng tham hoặc là cái tâm tham nhiều, rồi chính những cái người đó người ta muốn gây dựng hội chúng. Người ta muốn gây dựng hội chúng thì người ta sao quý vị, người ta làm những cái cách đó, mới đầu người ta mở như vậy, nhưng sau này người ta sẽ tận dụng hoặc là người ta sẽ lợi dụng cái lòng tin của những cái người đó để người ta làm cái chuyện này, làm cái chuyện kia. Bây giờ thì quý vị thấy rằng hầu như là rất là khó quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ thí dụ như ở vùng này có một cái chùa đi mà thuyết giảng về chánh pháp, thuyết giảng về chánh pháp, quý vị thấy rằng ít người đến, hình như là ít người đến. Còn quý vị làm cái công chuyện gì mà mang cái tính chất mà từ thiện hoặc là miễn phí quý vị thấy người ta đến nườm nượp. Thành ra chỉ có những người nào quý vị, những người chính người ta mới đi tìm cái sự an vui thật sự. Dù cho đời nay người ta chưa đạt, nhưng mà người ta biết được cái phương thuốc đó, hoặc là người ta biết được cái đường lối đó, người ta sẽ theo và người ta sẽ cố gắng từ từ. Ở đời này người ta không đạt được thì đời sau người ta cũng đạt được, nhưng mà chủ yếu là người ta có cái duyên lành, có cái duyên lành hoặc là có sự mà cung kính đối với Tam Bảo hoặc là Đức Phật. Chúng ta thấy rằng ở trong thời xưa, thời Đức Phật đó, quý vị thấy không, có những vị vua chỉ cần nghe nói đến cái chữ Bút Thô thôi, Đức Phật đã hiện hữu trên thế gian là bỏ ngôi vua liền, bỏ ngôi vua đi tu liền, bao nhiêu tài sản cho lại hết hoàng hậu. Rồi lúc đó hoàng hậu thấy cái sự kiện này, tại sao mà Đức Vua bỏ đi tu rồi, thì hỏi quần thần thì quần thần mới nói rằng Đức Vua đã nghe được cái chữ Bút Thô xuất hiện nên Đức Vua đã đi tu rồi, Đức Vua đã đi tìm Đức Phật rồi, còn là cái tài sản này Đức Vua nói là gỡ về cho hoàng hậu hết. Thì lúc đó quý vị thấy không, hoàng hậu suy nghĩ liền, tại sao mà Đức Vua cái số tài sản này Đức Vua đã bỏ ra, nhưng mà như là một cái người mà người ta phun ra một cái cục đàn như vậy mà không lẽ bây giờ là mình là cái người mà lâm cái cục đàn này vô, thành ra cũng bỏ luôn cái tài sản của mình để mà đi tìm đến Đức Phật để mà xuất gia. Thành ra chúng ta thấy rằng ở một cái người mà những cái chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua và hoàng hậu đó, quý vị thấy không, đâu phải là tự nhiên người ta được như vậy quý vị, đâu phải là tự nhiên. Tại sao? Tại vì là người ta nhiều đời nhiều kiếp người ta gieo cái duyên lành ở trong Tam Bảo, nhất là cái niềm chân đấu với Đức Phật, niệm về ơn Đức Phật, thành ra đó cái duyên lành, cái thường cận duyên, thành ra ở trong đời nay tự nhiên người ta giàu hoặc là người ta làm một cái vị vua hay là một cái vị hoàng hậu gì cũng vậy, mà hãy tự nhiên ai mà có duyên lành cũng như là có cái duyên lành gì đó mà nghe được cái ân đức của Đức Phật hoặc là cái chữ Bút Thô thôi, thì tự nhiên những người này dễ dàng bỏ tài sản, dễ dàng bỏ đi cái ngai vàng của mình để mà tìm đến Đức Phật xuất gia. Có những cái điều ý là chúng tôi muốn nói rằng dù cho mình tu tập mình chưa đạt đến an lạc ở trong hiện tại hoặc là tương lai hoặc là an lạc tuyệt đối, nhưng sao quý vị, nhưng nếu chúng ta có sự cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta gieo được duyên lành ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì những cái đời sống sau chúng ta khi mà chúng ta nghe chùa hoặc là chúng ta nghe Đức Phật hoặc là chúng ta nghe một câu kệ pháp cú nào đó vân vân, tự nhiên chúng ta sẽ có một cái chiều sâu ở trong tâm, có nghĩa là chúng ta sẽ xây lại để mà chúng ta nghiền ngẫm về cái cuộc đời này. Đó là do đâu? Do chúng ta có duyên lành chúng ta gieo ở trong đời này. Thật sự cái điều này chúng tôi nghĩ rằng khi mà đọc đến cái đề tài này, quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ rằng là không phải là ngay chỉ bản thân của chúng tôi không đâu, đối với quý vị cũng vậy. Ở trong những cái đời sống sau chắc mà quý vị mà nghe những cái câu kệ mà lang thang bao kiếp sống ta tìm và hoài không gặp vân vân, hoặc là quý vị nghe về cái ân đức của Đức Phật thôi, Bút Thô là đức giác ngộ, đấng giác ngộ vân vân, là không phải là chúng tôi mà luôn cả quý vị cũng vậy. Khi mà nghe được những cái lời này là tự nhiên quý vị sẽ tìm đến cái chỗ đó, tìm đến cái chỗ đó để mà tu tập. Thành ra đó quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái giáo pháp này thì thật sự ra đó quý vị biết rằng từ lúc mà khi mà chúng tôi bước vào ở trong cái cuộc tu này rồi, chưa bao giờ mà chúng tôi có ý nghĩ rằng là mình có cái thân này đây là do một cái đấng nào đó tạo ra. Thật sự nếu mà chứng đạt đó, thì thật sự mình không có chứng đạt. Chứng đạt đó thì mình chưa có chứng đạt. Nhưng mà đối với chân tâm á, khi mà vô cái giáo pháp này tu tập, được học cái giáo pháp, được học cái lời của Đức Phật dạy á, chưa bao giờ mà mình nghĩ rằng á, là ví dụ như là mà có một cái đấng nào đó sẽ phù hộ mình, hoặc là sẽ có một cái đấng nào tạo ra mình, vân vân. Mà luôn luôn á, quý vị biết rằng á, thường thường á, lúc nào mình cũng nhớ gì quý vị, mình nhớ mình có mặt ở trên cái cuộc đời này. Có mặt ở trên cái cuộc đời này á, là do đâu? Là do nghiệp, do vô minh tham ái, do nghiệp, vân vân. Do những cái nguyên nhân này nó kết thành. Ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như ở trong người của chúng tôi đi, ví dụ như có bệnh, hoặc là có một cái giác quan nào đó nó xấu, vân vân. Thì luôn luôn á, quý vị biết rằng là tự nhiên cái tâm của chúng tôi đó cứ nghĩ rằng là do cái hành động của cái ví dụ như đối với cái sự bệnh của mình đi, thì mình biết rằng là do đời trước mình đã từng tạo cái ác nghiệp gì đó, nên đời nay trong thân mình tự nhiên nó có bệnh. Hoặc là mình có một cái giác quan nào đó, một cái cơ quan nào trong người mình nó xấu đi, thì chúng tôi biết rằng là do đời trước mình không tạo thiện nghiệp mà mình tạo những bất thiện nghiệp, thành ra bây giờ là mình bị ảnh hưởng. Ở đây thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này chi quý vị, khi mà gặp cái giáo pháp này phải nói rằng là mình rất là tri ân, mình rất là có, cũng như là có một cái sự mà tôn kính mà mình không thể nào mà mình diễn tả được. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều lúc quý vị biết bằng mình thuyết pháp mà mình kể lại cho có những người người ta nghe, mà nói về cái vị chư thiên ớt mà cái vị chư thiên ớt đó mà nghe pháp mà đến nỗi mà cái người mục đồng cái cậu mục đồng mà cậu dùng cái cây gậy mà để mà lùa châu mà chấn lên cái người của con ớt đó, mà con ớt nó vì tôn kính pháp, là tôn kính Đức Phật đang thuyết pháp, thành ra không có kêu lên, sợ làm động cho hội chúng sẽ làm chi phối. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi kể cái chuyện đó, do con ớt đó nó có cái tâm mà tôn kính giáo pháp mà nó được sanh lên khỏi trời, thì mình thuyết hoặc là mình dẫn chứng mà mình kể những cái chuyện này ra, có nhiều người người ta thấy mình như là mình kể chuyện một cái chuyện thần thoại, quý vị, người ta thấy mình như là kể một cái chuyện thần thoại hoặc là một cái chuyện cổ tích. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra những người đó, tại sao quý vị, tại vì hình như là người ta không có duyên, người ta không có duyên. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng đối với cái giáo pháp này, thứ nhất là mình có duyên, thứ hai là mình tu tập, mình tìm được cái sự an vui á, tự nhiên mình đối với cái giáo pháp mình không bày tỏ được. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều lúc á, ví dụ như có nhiều lúc chúng tôi cũng nghe nhiều người ví dụ như ta nói, ta nghe người ta hỏi mình tu tập, là mình tu tập mình có cần phải biết những cái pháp mà pháp quy diệu, hoặc là những cái ví dụ như là những cái pháp mà như là ví dụ pháp, thì có nhiều người người ta nói rằng là có cũng được, không có cũng được. Thì nếu mà có những cái pháp đó nó sẽ làm cho mình có những cái như là có những cái lời nói nó trao chuốt, hoặc là có những cái mỹ từ vân vân, thì thật sự đó, khi mà nghe đến vậy chúng tôi rất là đau lòng quý vị. Tại sao vậy? Đối với bậc chánh đẳng chánh giác đó, quý vị biết không, ngày tại sao mà ngày thiết ra cái tạng luận, cái tạng luận nó sẽ làm lợi ích rất nhiều cho chư thiên và nhân loại, thành ra ngày mới thiết ra những cái điều đó. Chứ nếu mà trình bày thuyết giảng dạy mà chỉ được những cái mỹ từ, được là những cái lời trao chuốt vân vân, chứ tôi nghĩ rằng nếu mà được có nhiêu đó thì Đức Phật không bao giờ mà thuyết ra, hoặc là ngài cũng không có bỏ ra mà bố thí, mà như bố thí mắt mà nó nhìn sao ở trên trời, ngài không có làm những cái chuyện đó. Lúc đó chắc chúng tôi nghĩ rằng ngài sẽ thôi giác ngộ được viên tịch niết bàn thôi, chứ ngài không có thuyết giảng. Thành ra quý vị biết rằng học ở trong giáo pháp này, điều nào mình cũng cảm thấy là hay. Một cái điều nào chúng ta thấy rằng ví dụ như có những cái pháp xưa kia mình chưa từng nghe, bây giờ mình được nghe, mà chẳng những đừng nói đến mình đi, phải nói rằng như đối với ngài Xá Lợi Phất với ngài Móc Canh La Ná đi, khi mà ngài nghe ngài Á Xá Chí đọc cái câu kệ đó lên ngài Sariputta ngài nói như sau, đây là một cái lời thật là vi diệu ở cái lời dạy này, cái giáo pháp này á, mà ngài con đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi biết bao nhiêu lần mà ngày hôm nay con mới gặp được, ngày hôm nay mới thấy được, ngày hôm nay mới nghe được cái giáo pháp vi diệu, chưa bao giờ nghe được, chưa từng nghe được cái lời dạy như vậy. Thành ra đó quý vị biết rằng là nhiều khi mình đọc đến những cái lời dạy đó, hoặc là mình đọc đến những cái gì mà Đức Phật thuyết á, quý vị thấy rằng mình đối với như chúng tôi thấy mình có một cái niềm phải nói rằng là nhiều khi mình nghĩ rằng mình không biết mình đã làm được cái nghiệp gì mà ở trong cái cuộc đời này mình gặp được cái giáo pháp này, phải nói rằng là quá cao thượng, hoặc là mình phải nói rằng là quá phước để mà có được cái giáo pháp này. Tuy rằng là chưa giác ngộ, kính quý vị, thật sự tuy rằng mình chưa có giác ngộ, nhưng mà quý vị thấy không, đọc một câu kệ nào mình cũng thấy hay, một lời dạy của Đức Phật, một lời dạy nào mình cũng thấy hay. Thành ra quý vị thấy rằng đối với trong cái điều này, Đức Vô Bát Xê nó đi đã quỳ xuống mà đảnh lễ Đức Phật, rồi dùng miệng để mà hôn bàn chân Đức Phật. Cái điều này chúng ta thấy không có gì lạ, không có gì gọi là lạ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì Đức Phật đã có quá nhiều, Đức Phật đã có quá nhiều, và chẳng những mà chúng ta thấy rằng Đức Vua là mình thấy là cái vị mà lớn nhất ở trong cái cõi nhân loại này rồi, đã nói là vua rồi phải lớn, mà ngay cả chúng ta thấy còn ai nữa quý vị? Vua trời Sắc Cát, vua trời Đế Thích, vua trời Đế Thích mà khi mà Đức Thế Tôn á mà bị bệnh á, vua trời Đế Thích đã cầm cái gì quý vị? Đã cầm cái bô mà đựng phân của Đức Phật để mà đem đi đổ. Cái này á, lúc đó quý vị thấy không, Đức Phật nói á, Đức Vua Trời Đế Thích á còn nhiều cái phận sự phải cai quản chư thiên ở trên cõi trời nữa, đi xuống đây chi. Đức Vua Trời Đế Thích á, nó còn muốn xuống phục vụ Đức Thế Tôn, dù là cầm đội cái chậu phân này ở trên đầu, con vẫn quyết tâm để mà phục vụ Đức Phật. Quý vị biết rằng nhắc đến cái giai thoại này, quý vị biết rằng chúng tôi nhớ có nhiều người á, người ta không phải cái niềm tin người ta nghe là Đức Vua Bát Xê nó đi quý vị, mà cái niềm tin của người ta nó rất là ngộ quý vị. Họ nói sao quý vị biết không? Họ nói phân của Đức Phật cũng thơm nữa, phân của Đức Phật cũng thơm nữa. Thành ra Vua Trời Sắc Cá nó mới dành đòi đội cái chậu đó, dành đòi đội cái chậu đó để mà đội cái chậu đó lên đầu. Cái điều này nó không phải quý vị. Quý vị biết tại sao không? Tại vì Đức Vua Trời Đế Thích là có sự cung kính, cung kính Đức Phật. Thí dụ như chúng ta thấy không, mình thương cha thương mẹ đi, khi mà cha mẹ bị cái gì, dù cho cái đó nó có dơ hay là gì, mình vẫn rửa sạch lau chùi vân vân, mình không bao giờ gớm ghê. Còn đối với Đức Phật là Vua Trời Đế Thích là vì tôn kính Đức Phật, tôn kính Đức Phật nên cái bất cứ một cái chuyện gì, dù nó nhòm gớm hoặc là nó ghê gớm hoặc là nó dơ vân vân, nhưng mà Đức Vua Trời Đế Thích vẫn là cái điều này một người mà có niềm tin mà đúng đắn thì người ta hiểu được cái tính chất, người ta hiểu được cái tính chất cái sự việc đó. Còn một người mà có những cái niềm tin mà nó tà kiến, nó mơ màng thì người ta nghĩ rằng tại vì phân đối với Đức Phật thì cái việc 32 tướng tốt thì cái gì nó cũng tốt, thành ra đối với phân nó cũng tốt. Mình hiểu như vậy là nó sai rồi quý vị. Tại sao vậy? Tại vì đối với cơ thể ngũ quẩn này, ai cũng vậy, ai ăn vô rồi đi thải ra bên ngoài thì nó cũng đều là phân. Mà phân thì sao quý vị? Nó đều có tính chất dơ hết, chứ không có phân của ai mà thơm, mà phân của ai mà dơ. Thành ra đó chúng ta thấy rằng đối với những cái người trí, chẳng hạn như là đối với Đức Vua Trời Đế Thích hoặc là Đức Vua Bát Xê nó đi, kính Đức Phật là sao quý vị? Kính Đức Phật là do ngài đem cái sự an lạc cho mọi người rất là nhiều. Rồi còn nữa quý vị, còn nữa còn gì quý vị? Đức Vua Bát Xê nó đi nói đó, Đức Phật là một cái người mà có Phật giới, có thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ, cái gì ngài cũng có đầy đủ đó. Thành ra đó, cái đối với Đức Phật cái gì ngài cũng có. Thành ra Đức Vua mới bày tỏ cái lòng cung kính, cái lòng kính mộ đối với Đức Phật. Quý vị thấy không, thí dụ như giờ quý vị thấy không, mình chỉ cần thấy ai giỏi cái gì thôi, À, mình chỉ cần thấy ai giỏi cái gì thôi. Quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi thấy á, một cái người nào mà người ta thuộc một quyển kinh thôi, mình đừng có nói là một tạng hay là nhị tạng hay là tam tạng. Quý vị thấy thời nay á, mình nhiều khi mình chỉ cần thấy ai mà thuộc một cái quyển kinh thôi, hoặc là biết nhớ được một cái gì thôi, mình cũng đã tỏ lòng cung kính rồi, tỏ lòng ngưỡng mộ rồi. Thì đừng huống chi mà đối với Đức Phật thì Đức Vua Bát Xây nó đi đã thấy ở Đức Phật rất là nhiều. Giới ngài cũng cũng tròn đủ, Phật giới, thánh giới, thiện giới, cái gì ngài cũng đủ hết. Rồi á sao nữa vậy? Đức Vua Bát Xây nó đi thấy Đức Phật cái gì cũng có đó. Bây giờ Đức Phật mà muốn tòa lâu đài cũng có tòa lâu đài, muốn cái gì cũng có, nhưng mà sao quý vị, ngài không bao giờ ngài không bao giờ mà có những cái tâm lý đó. Nhưng mà ngài sao quý vị, ngài muốn cái gì cũng có nhưng mà ngài không muốn. Mà ngược lại thì ngài sao, ngài tìm đến những cái khu rừng, những cái rừng núi, những cái rừng núi, những cái vùng cao nguyên hẻo lánh để mà ngài sống ở đó lâu ngày nữa. Quý vị thấy không, Đức Phật cái gì cũng có, Đức Phật muốn bất cứ một cái gì cũng được, muốn tòa lâu đài là cũng có tòa lâu đài. Quý vị thấy ở đây á, không phải là chúng tôi là do mình kính quá mà mình nói vậy. Quý vị thấy đối với Đức Phật và Chư Tăng, khi mà đi đến thăm ngài Rê Quát Tá ở trong cái khu rừng keo, thì lúc đó quý vị thấy không, chư thiên hiện xuống là coi như là giờ là mấy cái rừng keo hết ở đó quá hiện ra thành tòa lâu đài làng mạc, mà làng mạc tốt, tòa lâu đài không để mà để bác cúng dường và chỗ ở cho Đức Phật và Chư Tăng. Chúng ta thấy không, ngày không cần muốn mà nó cũng có. Nhưng mà ngược lại sao vậy, Đức Phật biết từ khước hết, ngài biết từ khước hết. Rồi ngay cả quý vị thấy rằng Đức Vua lúc nào cũng thỉnh Đức Phật, Chư Tăng, ngài Ananda vân vân, một ngày 500 vị đi đến hoàng cung. Thì quý vị thấy bây giờ chỉ cần một người đại gia thôi, một người thí chủ mà giàu có thôi, người ta đến người ta cúng cho mình là mình thấy cũng đầy đủ rồi, cũng đầy đủ rồi. Còn cái này ngược lại đối với Đức Vua, mà Đức Vua mà cúng thì quý vị thấy không, bất cứ thức ăn thượng vị, hoặc là thuốc trị bệnh thượng vị, y phục thượng vị, nhưng mà sao quý vị, Đức Phật không màng đến, không màng đến những cái điều đó. Thì ở đây là những cái điều mà đối với Đức Vua Bát Xê nó đi đã nói lên. Đức Phật có nhiều quá, Đức Phật có nhiều quá, Phật giới rồi thiện giới rồi giới đức vân vân, rồi cái sự từ khước của ngài, rồi đối với chú xứ, đối với những cái tứ vật dụng, thành ra đó đối với Đức Phật là một cái chỗ mà cho chúng sanh cung kính, tôn trọng đảnh lễ, một cái phước điền vô thượng ở đời. Một cái chỗ mà để mà chúng sanh tạo phước. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái điều này Đức Phật có quá nhiều, Đức Phật cái gì ngài cũng có được hết, nhưng mà ngài đều sống ở trong cái hạnh khước từ. Rồi đó là chúng ta thấy rồi kế tiếp nữa, Đức Vua Bát Xê nó đi còn kể nữa quý vị, còn kể nữa chứ không phải nhiêu đó không đâu. Đức Vua nói Đức Phật sao, Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo về những cái câu chuyện để nhằm mục đích hướng thượng, khai mở tâm, rồi dạy cho các vị tỳ kheo, dạy cho chúng sanh biết những cái câu chuyện mà biết đủ hoặc là quyển ly vân vân. Thường thường chúng ta thấy rằng cái trường hợp này ít lắm quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy có những người dạy gì dạy chứ, người ta dạy mình cái sự mà tích tụ tài sản, hoặc là dạy những cái câu chuyện mà nó làm cho mình phóng dật thì nhiều. Nhưng mà chỉ có ai quý vị, Đức Phật hoặc là những vị đệ tử của Đức Phật, những vị đệ tử của Đức Phật mới dạy cho mình những cái điều lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai, lợi ích tối thượng. Chỉ có đối với ai quý vị, đối với Đức Phật, Đức Phật và các bậc ký, các ngài mới dạy cho mình được vậy. Hoặc là các ngài dạy mình cái cách để sao, để chứng đắc tầng thiền này, tầng thiền kia. Mà chứng đắc cái thiền này để chi quý vị? Để mình có được cái sự hiện tại lạc trú, mình có được cái sự an lạc. Quý vị thấy không, một người đối với tu tập thiền quý vị biết rằng là nếu mà mình mà chứng thiền mình được cái sự an lạc ở trong thiền nó khác xa cái sự an lạc ở ngoài đời. Quý vị, ví dụ như bây giờ có thể một cái thí dụ như đi, Ví dụ như bây giờ quý vị làm việc mệt nhọc, quý vị làm việc mệt nhọc suốt mấy tháng trời như vậy, quý vị có được một tuần lễ mình đi ra cái vùng mình, một là mình lên vùng cao nguyên, hai là mình đi ra biển để mà mình nghỉ mát, thì quý vị khi mà đi ra ngoài đó mình được phục vụ các món ăn hoặc là chỗ ở hoặc là đối với chú xứ vân vân, cái gì nó cũng tốt, cái gì nó cũng vừa lòng vừa ý mình hết. Thì cái sự mà an lạc đó, quý vị, thì ở nó không bằng nó không bằng một phần ngàn của một cái người, một phần ngàn của cái một cái vị mà an trú được sơ thiền. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự an lạc mà nó thuộc về mà nó dướng ở trong cái do cái vật chất nó đem lại, thì nó không bao giờ nó không bao giờ bằng một phần nào của cái sự an lạc thiền. Thành ra chúng ta thấy rằng tại vì vậy mà mới nói cái chỗ này, quý vị căn cứ cái chỗ nào, ly dục ly các pháp bất thiện. Có nhiều người người ta tưởng là ai mà muốn chứng được trú được sơ thiền ly dục ly các pháp bất thiện, người ta tưởng ly dục là ly tình dục, cái điều này không phải quý vị. Có nghĩa là ly dục ly các pháp bất thiện là sao quý vị? Mình không còn cái sự thích thú, thích thú trong sự ngủ, thích thú ở trong cái cảnh sắc hoặc thích thú ở trong cảnh thinh. Có nghĩa là đối với cái gì mà hàng ngày của đời sống mình nó có được đó, ví dụ như xe nhà hoặc là những cái ghế massage hoặc là giường niệm vân vân, mình không còn thích thú, mình không còn thích thú với những cái đó, là có nghĩa là ly dục và ly lìa khỏi cái sự thích về cái những cái vật mà hàng ngày trong cái đời sống của mình, chứ không có đóng khung chỉ ở trong một cái gọi là tình dục. Thành ra có nhiều người ta hiểu lầm cái chỗ này, người ta hiểu lầm cái chỗ này. Thành ra đó quý vị thấy rằng chính cái chỗ này, chính cái câu mà nói là ly dục ly các pháp bất thiện chính là trú sơ thiền, thì chính cái chỗ này chúng ta thấy sao mà mình trú vậy, thì cái năng lực của sơ thiền nó phải có cái sự an lạc gấp mấy lần mà những cái cuộc mà đi du lịch hoặc là đi nghỉ mát vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cái sự mà du lịch mà nghỉ mát mà cái trạng thái an lạc nó bằng với cái trạng thái sơ thiền thì quý vị thấy rằng mình đâu cần tu tập. Mình mua cái vé mình đi du lịch, mình ráng mình làm, mình để dành tiền, mình mua cái vé mình đi đến nơi đó mình du lịch, cái mình được cái trạng thái an lạc đó rồi. Được cái trạng thái an lạc đó là mình đâu có cần chi mà phí sức để mà tu tập này tu tập kia. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái trạng thái mà khi mà mình an lạc của sơ thiền nó sẽ gấp trăm gấp ngàn lần một cái trạng thái nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch vân vân. Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng ở trong kinh nói là ly dục ly các pháp bất thiện chứng hoặc trú được sơ thiền. Thành ra ở đây thì tại vì quý vị thấy rằng trước kia chúng tôi nghe nhiều người ta nói về cái trạng thái của một cái vị mà chứng được sơ thiền nó giống y như là mình làm mệt sau bao nhiêu tháng mình làm mệt mỏi rồi mình được đi một cái chuyến du lịch đầy đủ tiện nghi, đầy đủ cái thời gian nghỉ ngơi. Người ta nói cái sự an lạc đó nó cũng như an lạc của sơ thiền. Thì quý vị biết rằng cái lúc mà chúng tôi nghe nói vậy, nhưng mà tại vì kẹt một cái là mình đi đến cái hội chứng của người ta, người ta đang trình bày mình không được nói vô. Chứ nếu mà lúc đó nếu mà chúng tôi mà có quyền nói thì chúng tôi nói vậy nó dễ quá, nó dễ quá, mình sẽ chứng được sơ thiền rất là nhiều bằng cách là sao quý vị? Mình để dành tiền, mình mua cái vé mình đi du lịch, rồi mình nghỉ ngơi đó, nó được cái trạng thái thoải mái như vậy, thì cũng như cái người chứng sơ thiền mình cần gì mình phải tu thiền nó mệt nhọc. Thành ra cái điều này nó hoàn toàn không có được chấp nhận. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với cái trạng thái mà mình chứng được sơ thiền thì tuy rằng chưa chứng nhưng mà mình biết chắc, căn cứ vào câu Phật ngôn đó là mình biết chắc là nó phải có cái sự an lạc gấp trăm gấp ngàn lần đối với cái sự ngủ nghỉ, cái sự nghỉ ngơi. Thành ra đó khi mà mình đạt được cái chỗ đó rồi mình mới cảm thấy cái sự an lạc. Chứ nếu mà nó mà bằng nhau hoặc là nó hơn chút xíu nữa thì chúng tôi nghĩ rằng không ai chịu an trú ở trong cái sơ thiền đâu, mà người ta đi nghỉ mát thì nó sẽ khỏe hơn. Trở lại với cái bài học ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài đối với các cái sự an lạc mà để mà lìa xa những cái chỗ mà đông người, hoặc là đối với có cái sự mà biết đủ ở trong bốn món vật dụng. Ngoài cái điều đó ra, Đức Phật còn dạy cho chúng sanh hiểu được, chứng đắc được những cái tầng thiền, hiểu được, chứng đắc được những cái tầng thiền. Rồi á, Đức Phật còn gì nữa quý vị? Cái điều đó mình thấy không? Đức Phật á, là chứng được những cái có biết cái sự mà giảng dạy, hoặc là chứng chú được thiền pháp vân. Cái điều này chúng ta lúc xa qua. Rồi chẳng những là Đức Phật còn biết cái gì nữa quý vị? Đức Phật còn biết về nhiều đời sống ở trong quá khứ. Nhiều đời sống ở trong quá khứ. Mình á, đối với chúng sanh phàm phu của mình á, thì sao quý vị? Nhớ cái chuyện nào mà mình đã làm á, hồi cỡ chừng một cái tuần trước thôi, cách đây một tuần lễ thôi, mình còn quên này. Thì đừng nói chi mà mình nhớ được cái đời sống này, đời sống kia. Còn đối với Đức Phật á, Ngài nhớ lại những đời sống trước, nhiều đời sống trước, mà còn nhớ một cách chi tiết, một cách đại cương, nhớ một cách sâu sắc, muốn làm nhớ bằng cách nào, Đức Phật cũng nhớ được. Rồi sao nữa quý vị? Đức Phật có một cái điều như vậy nè. Đức Phật biết được hạnh nghiệp, Đức Phật có một cái thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. Ngài biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Quý vị thấy thường thường á, đối với chúng ta đó, đối với chúng ta thì không biết được, mình không thể nào mình biết được. Hoặc là đối với các vị mà thinh văn á, thì cũng biết một chừng mực nào đó thôi. Hoặc là các vị Phật độc giác cũng biết một chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà Đức Phật á, thì biết rõ ràng cái chúng sanh đó đang nặng về cái phiền não gì. Hoặc là chúng sanh đó nó tạo về cái thiện nghiệp gì nhiều. Thí dụ như quý vị thấy không? Đối với Ngài Bát Giác, Đức Phật quán xét biết cái vị này xưa kia đã từng học vi diệu pháp rồi, thành ra chỉ thuyết giảng trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, vân vân. Cho từ mắt và cho đến ý căn luôn, nhãn căn cho đến ý căn luôn. Thành ra lúc đó Ngài Bảy Giá nghe xong phát triển tại quán chứng đắc. Thành ra đó, ở đây thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài biết được, Ngài biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh đó, hoặc là Ngài biết được cái nhân lành của chúng sanh đó luôn. Rồi Ngài biết những cái hành động ở trong hiện tại này, mình có những cái hành động đó thì sao, có những cái hành động đó thì nó sẽ đưa mình đến cái cảnh giới gì, và những cái thí dụ như những cái hành động bất thiện đi, thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với những người mà tu theo cái hạnh con bò, hạnh con chó đó, hỏi Đức Phật lần thứ nhất Ngài nói, lần thứ hai Ngài nói, nhưng mà hỏi tới lần thứ ba Ngài nói, nếu mà tu theo cái hạnh này á, một á là sanh vô địa ngục, hai á là sanh làm cái lò bàn xanh. Thành ra chúng ta thấy rằng á, Đức Phật á, Ngài biết được cái hạnh nghiệp, cái hành động của mình ở trong hiện tại, mình làm cái hành động này nó sẽ cho mình cái kết quả như thế nào. Hoặc là đối với cái người phiền não nhiều, phiền não ít, Đức Phật nhìn, Đức Phật quán xét, Đức Phật biết chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng Ngài đã thuyết giảng những cái pháp thích hợp vừa đủ cái căn cơ của chúng sanh đó để dẫn đến cái sự giác ngộ. Thành ra đó chúng ta thấy như hồi nãy lúc đầu chúng tôi đã nói với quý vị, mình chỉ có thấy một cái vị nào có một cái gì đó chút chút sơ sơ thôi, mà mình đã tôn kính rồi, mình đã tỏ lòng ngưỡng mộ hết mức rồi. Mà ngày hôm nay thì mình thấy là tại sao mà Đức Vua Bá Xê nó đi đã đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi dùng miệng để mà hôn lên bàn chân của Đức Phật. Vì sao vậy quý vị? Vì Đức Vua Bá Xê nó đi thấy chẳng những Đức Phật có những cái hạnh đó, Đức Phật Ngài có những cái sự giác ngộ đó, mà Ngài có những cái sự giác ngộ đó, Ngài còn đem ra giáo hóa cho chúng sanh nữa, giáo hóa cho chúng sanh nữa. Thành ra nhờ như vậy mà chúng sanh phần đông chúng sanh và nhân loại được cái gì quý vị? Được sự an lạc lâu dài, được hạnh phúc lâu dài. Chính vì vậy mà Đức Vua Bá Xê nó đi đã tỏ lòng cung kính và ngưỡng mộ Đức Phật một cách cũng như là thường thường mình nói là sát đất vậy đó, phục sát đất luôn. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta chỉ có một chút gì thôi, nhưng mà sao quý vị? Người ta không dám chia sẻ với người khác, không dám chia sẻ với người khác, sợ sợ người khác biết. À, hoặc là có những người quý vị thấy rằng, ví dụ như ở trong cái thời đó, ở trong cái thời Đức Phật đó, có những vị giáo chủ ngoại đạo á, hãy mỗi lần mà nghe đệ tử mình mà đi đến thăm Đức Phật hoặc là thăm Chư Tăng á, là bị la liền, à, la đệ tử mình liền, mà không biết, mà trong những cái vị giáo chủ ngoại đạo đó đó, không biết giác ngộ được cái gì, à, chưa có giác ngộ gì hết, mà đã tưởng mình đã giác ngộ, thành ra chấp thủ bao che, à, ích kỷ, à, thành ra cứ lo sợ. Mà quý vị thấy rằng á, thường thường á, cái gì á, à, cái gì mà nó có cốt lõi, à, cái gì mà nó có cốt lõi á, à, thì tự nhiên cái đó nó sẽ vững chắc. Còn nếu thật sự ra quý vị thấy rằng, ví dụ như nói về ở trong cái đời sống thường ngày bây giờ đi, quý vị thấy rằng á, nếu mà một cái chỗ nào đó người ta làm ăn á, tự nhiên mình làm ăn có uy tín á, thì bao nhiêu người ở mọi nơi người ta sẽ đổ dồn về mình. Hoặc là mình mà dạy một cái nghề gì đó mà nó giỏi thiệt, thật sự là có một cái tay nghề, có một cái căn bản, à, thì tự nhiên những người kia người ta sẽ đổ về. Hoặc là đối với cái đời sống của mình á, mà mình muốn mọi người mà người ta tin tưởng mình á, tự mình phải có cái pháp gì đó, ví dụ như là mình phải có một cái, mình có một cái hạnh, ví dụ như là, à, một cái hạnh dứt bỏ cha khác, à, mình, à, xả bỏ, hoặc là mình có một cái hạnh, một cái pháp tâm từ, à, hoặc là một cái pháp chân thật, hoặc là một cái pháp hành xả, vân vân, à, thì tự nhiên mọi người, à, người ta sẽ, à, quy tụ về đó. À, còn nếu mà mình mà dùng quảng cáo, à, dùng mình, à, trình bày quảng bá, à, cái về cái bản thân của mình á, vân vân, à, mình có trình bày cỡ nào trình bày, nhưng mà thật sự mình không có một cái điều đó, à, mình không có một cái cốt lõi nào đó, thì tự nhiên nó bây giờ mình có mời người ta đến, người ta cũng không đến. Thành ra quý vị thấy rằng á, đối với Đức Phật á, ngài không cho vua trời Đế Thích, vua trời Sắt Cá phục vụ ngài, nhưng mà vua trời Sắt Cá cũng tự động, à, biến hiện xuống để mà phục vụ. À, quý vị, mà chẳng những mà Đức Phật không đâu, còn đối với, ví dụ như đối với ngài Ca Sa Bá, đệ tử của Đức Phật cũng vậy, à, không cho cái vị chư thiên đó, à, quét rác ở xung quanh cốc mình, nhưng mà vị chư thiên nó cũng lén, à, lén đến để mà quét dọn cốc liêu của ngài Ca Sa Bá. À, thành ra chúng ta thấy rằng ở đây muốn nói lên cái gì quý vị, khi mà một cái người, một cái đấng nào đó, một cái bậc nào đó mà có giới đức, à, có một cái, à, có một cái pháp, à, gì đó làm cho mọi người người ta cảm thấy an lạc, là bây giờ mà mình cấm người ta đảnh lễ mình, người ta cũng đảnh lễ, mình cấm người ta phục vụ mình, người ta cũng phục vụ. Vì sao vậy quý vị? Vì người ta biết được cái điều này là cái điều an lạc, cái điều này là cái lợi ích. Khi mà ở trong cái sự an lạc á, như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị á, mình muốn an lạc ở trong hiện tại này á, thì sao quý vị? Mình phải có bạn lành, à, mình tuy rằng mình phải nhớ rằng Đức Phật á, ngài có cái ân đức là Sat-a-de-wa-ma-nu-sa-nang, có nghĩa là thầy của chư thiên và nhân loại. Mà tại sao mà gọi ngài là thầy của chư thiên và nhân loại? Ngài đã đem những cái điều mà ngài hiểu biết giác ngộ, ngài đem dạy lại cho chúng sanh, à, ngài đem dạy lại cho chúng sanh, thành ra đó những chúng sanh đó nó nghe, à, được cái sự an lạc. Mà ở trong những cái điều mà ngài dạy về cái sự an lạc ngay trong hiện tại á, là mình muốn an lạc ngay trong hiện tại thì sao bị phải có bạn lành. Quý vị mà ngược lại, quý vị mà có bạn ác á, là quý vị sẽ đau khổ ngay trong hiện tại. À, còn nếu mà chúng ta mà có bạn lành thì ngay trong hiện tại có bạn lành thì ngay trong hiện tại chúng ta sẽ, à, sẽ được cái sự an lạc lâu dài. À, chúng ta sẽ được an lạc lâu dài. Thì tại sao quý vị, quý vị mà ở gần á, quý vị phục vụ á, à, những cái người bạn lành, có nghĩa là những cái bậc thiện tri thức á, quý vị được cái gì? À, được cái sự, mình là sống mình gần gũi với những cái vị đó, đó để chi quý vị? Để mà mình càng ngày mình càng có niềm tin, à, mình càng ngày mình có cái sự hiểu nhiều, có nghĩa là đa văn, à, hoặc là mình hiểu sâu hiểu rộng. À, quý vị thấy rằng cũng như hồi lúc trước quý vị biết đó, chúng tôi có một cái điều này, bây giờ thì chúng tôi mới hiểu được, chứ chúng tôi nghĩ rằng hồi lúc trước mình đi học đó, đối với cái môn toán á, đối với cái môn toán á, quý vị biết rằng á, chúng tôi giải ra cái kết quả đó thì cũng phải nói rất là nhanh, nhưng mà chúng tôi gặp một số người bạn ở trong lớp của chúng tôi á, là những người đó lại giải nhanh hơn chúng tôi nữa. Có nghĩa là ví dụ như cái người thầy giáo á, người ta đưa ra cái bài toán đó, thì mình cũng làm ra cái kết quả như vậy, cái đáp số nó cũng đúng. Nhưng mà nó chậm hơn á, tới 10 người bạn mà. À, nó chậm hơn tới 5-10 người bạn. Có nghĩa là những người đó mới bị biến không. Khi mà thầy giáo ra đề tài rồi á, là trong tức tắc 2-3 phút sau là những người bạn của chúng tôi đó là có đáp án liền, có đáp số liền. Thì chúng tôi sau đó, ví dụ 5 phút sau chúng tôi mới có đáp số. À, mà cái đáp số của chúng tôi cũng giống những người đó, nhưng mà chỉ bị thua điểm là nó chậm hơn, ví dụ như là chậm hơn 3 phút và 4 phút. Thì lúc đó, thật sự lúc đó chúng tôi cũng, mình cũng không biết, mà mình chỉ biết là chắc là mình kém hơn những người đó thôi, mình yếu hơn những người đó thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng chúng tôi vẫn còn ấm ức cho đến ngày nay. À, khi nào mà chúng tôi có đi ngang qua trường lớp mà, hoặc là chúng tôi gặp ai ngồi học đó, là chúng tôi nhớ cái hình ảnh đó hoài. Mà quý vị biết rằng chúng tôi nhớ những hình ảnh đó, chúng tôi điều tra cho đến bây giờ luôn. Quý vị biết rằng là có những cái lúc đó, quý vị biết rằng là chúng tôi nghĩ như nào, không lẽ là mình cũng là đồng tuổi với những người bạn đó. Nhưng mà mình sinh tháng 11, những người đó người ta sinh tháng 1 hoặc là tháng 2. À, chắc có lẽ rằng là người ta là ra đời trước mình mấy tháng, trước mình 10 tháng, nên người ta giỏi hơn mình. Quý vị biết chúng tôi ngồi chúng tôi tính đến cỡ đó, chúng tôi ngồi chúng tôi tính đến cỡ đó mà tới ngày nay chúng tôi tu mà chúng tôi vẫn còn tính. Chúng tôi nghĩ rằng không lẽ là người ta ra đời trước mình 10 tháng, mình ra đời sau người ta tới 10 tháng, thành ra mình làm nó chậm hơn. Thì đến ngày nay á quý vị, thì chúng tôi mới biết ra được những người đó là tại vì họ con của thầy cô giáo, hoặc là ở trong gia đình họ cũng có nhiều thầy cô giáo. Thành ra những cái người đó đó, người ta tuy rằng người ta lúc đó người ta học đồng lớp với mình, ví dụ như là học lớp 9 với mình đi, nhưng mà người nhà của người ta nó đã dạy người ta hết chương trình lớp 9 rồi, hết chương trình lớp 10 luôn rồi. Thành ra những cái người đó mà đột xuất, có quý vị biết là kêu người ta đi học lớp 12 nào cũng được nữa, nhưng mà tại vì trường không có cấp giấy tốt nghiệp cho người ta, nên người ta đi học cũng được thôi. Thì chính cái lúc mà đến ngay chỗ cái giờ phút này chúng tôi mới biết rằng là không phải là mình thua thắng những người đó, không phải là mình ra đời sau người đó 10 tháng mà mình chậm hơn người đó. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại vì những người đó đang học lớp 8, lớp 9 mà đã được ở người nhà mình đưa đi học những cái chương trình của lớp 10, của lớp 11, vân vân. Do vậy mà khi mà mình chỉ có học một lớp vậy thôi, mình chỉ có học một lớp đó chưa có hoàn thành nữa, thành ra mình cũng ra đáp số nó cũng đúng như vậy. Nhưng mà nó chậm hơn người ta tới 5-10 phút. Mà 5-10 phút thì đến ngày nay chúng tôi mới hiểu. Thì quý vị thấy là rõ ràng, nhưng đối với ở cái an lạc ở trong hiện tại này, mình thân cận với cái người bạn lành hoặc là thân cận với người thiện trí, thì sao quý vị, càng ngày cái sự hiểu sâu hiểu rộng mình nó càng có nhiều. Nó càng có nhiều quý vị. Chúng tôi quý vị biết rằng đối với đời sống tu tập của chúng tôi sau này á, cái gì như là chúng tôi cũng nhìn về sư trưởng, cái gì chúng tôi cũng nhìn về sư trưởng. Ai nói mình một câu gì đó mình buồn thì mình nghĩ rằng là mình đã nghe có một câu mình buồn. Vậy thì những vị mà đã tu 10 năm rồi, 20 năm rồi, 30 năm rồi, vậy chắc những vị này sẽ nghe những câu này nó nhiều hơn mình, nghe nhiều hơn mình gấp mấy trăm lần. Thành ra đó người ta xả được, bây giờ mình xả không được, mình cũng cố gắng. Mình tập từ từ, tập từ từ, từng ngày một chút vậy thì từ từ mình sẽ được như vậy. Thành ra đó chúng ta thấy rằng khi mà mình gần những cái bậc thiện trí thì mình sẽ được cái điều này, mà không được cái điều này cũng được cái điều kia, không có cái hạnh này cũng có cái hạnh kia. Còn ngược lại mình gần những người mà thiểu trí thì sao quý vị, lâu ngày không chừng mình sẽ tạo nên những cái tội lỗi rất là nhiều. Thành ra lướt sơ qua những cái giai tội này thì quý vị thấy rằng Đức Vua Bát Xê Na Đí đã tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ Đức Phật bằng cái cách là quỳ xuống đảnh lễ và hôn lên bàn chân của Đức Phật. Đây là sao quý vị? Đây là không phải là một cái niềm tin mù quáng, không phải là một cái niềm tin mù quáng, mà đối với Đức Vua đã thấy Đức Phật có rất là nhiều thiện giới, Phật giới, có rất là nhiều hạnh, mà trong khi đó Đức Phật là một cái đấng pháp vương, có nghĩa là ngài muốn cái gì cũng có đó. Quý vị thấy không, ngài có thể ngài đi lên cõi trời, một đi kinh hành như vậy đó, một tay thì sờ mặt trời, một tay sờ mặt trời, một tay sờ mặt trăng, ngài đi lên đến nỗi mà vua trời đấy thích cái chỗ ngồi cũng phải nhường cho Đức Phật một cái đấng pháp luân để mà nói. Ngài có cái gì ngài cũng có nhiều quá rồi, nhưng mà sao vậy? Ngài đều từ khước hết, mà từ khước này đến chi để dành thời gian giáo hóa chúng sanh, dầu cho chúng sanh đó là dạ so hay là tân cú lý ma ná, hoặc là những cái vị phạm thiên vân vân, những cái vị chư thiên tài trí, Đức Phật quán xét, Đức Phật thấy đầy đủ duyên lành là Đức Phật đi đến giác ngộ, đi đến để mà tế độ cho những vị này giác ngộ, dù cho ở cõi trời hoặc là ở cõi rồng hoặc là ở một cái vùng rừng núi vân vân, ngài vẫn đi đến mà để mà ngài tế độ nếu mà chúng sanh nó có hữu duyên. Thành ra chính chúng ta thấy rằng Đức Vua Bát Xê nó đi đã thấy Đức Phật có rất nhiều rồi, thành ra đã tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ và kính mộ Đức Phật, thì đây là một cái điều này là do một cái niềm tin chín chắn đàng hoàng, chứ không phải là do một cái sự mù quáng, một cái niềm tin mù quáng. Thành ra nếu mà chúng ta thấy rằng mình mà thấy được một vị nào mà có chừng một phần tư hoặc là một phần mười thôi những cái điều đó, thì tự nhiên chúng ta cũng là kính mộ hoặc là chúng ta có lòng ngưỡng mộ rồi, chứ không cần nhiều như vậy. Thì qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Vua Ba Xê nó đi đã làm như vậy là do có đã thấy được những cái hành động của Đức Phật, thấy được những gì Đức Phật có, thành ra hết sức cung kính ngưỡng mộ bằng một cái sự hiểu biết đúng đắn. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa đại chúng, đối với bài giảng này thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu lời trong thời gian vừa qua, nghĩ cũng là vừa đủ với cái thời gian để thời gian sau lại cho Chư Tăng thảo luận. Do đó xin được kết thúc tại đây. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Cầu nguyện quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật, và xin hồi hướng các phước này đến các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được các phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn lo qua nghĩ thọ lãnh trong điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sa thủ cái truyền về Đức Phật tính. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Bạch Thầy Cao Tuệ Siêu, không biết là Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đã có mặt trước máy, xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có lẽ là Thượng Tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Dạ. Đại Đức Pháp Tân, khi mình nói về ân Đức Phật, chúng ta có nói rất là nhiều cách. Hai cách thường mà chúng ta thường nghe là Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh viễn tri, minh hạnh túc, thiện vệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và một cách khác là chúng ta nói về tịnh đức, bi đức và trí. Và ở đây thì chúng ta nghe Vua Ba Xê Na Đi đã mô tả một số cái ân đức cao quý của Đức Phật. Thì theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ là những ân đức này nó có nằm ở trong tịnh đức, bi đức và trí đức không? Thì nếu chúng ta phân ra chúng ta thấy như vậy. Và phải chăng tịnh đức, bi đức, trí đức là 3 cái đức mà bao hàm tất cả những cái ân đức của Đức Phật, cái tịnh của Đức Phật Tân?
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Ngự Hành, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đây. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì như chúng ta biết rằng trong 10 cái hồng danh của Đức Phật, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ điện ngự trùng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì một trong 10 cái hồng danh đó, thì chúng ta thấy rằng các cái hồng danh đó để nói lên các cái đức tánh của Đức Phật. Mà ở đây đó thì chúng ta biết rằng các cái đức tánh của Đức Phật thì tùy vào mỗi cái công năng diệu dụng của một cái hồng danh đó mà Đức Phật Ngài đã có được được những hồng danh đó, do Thế Tôn Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thực hành, Ngài đã trải nghiệm những điều đó. Cho nên là thế gian ca tụng và tôn xưng Đức Thế Tôn có 10 cái hồng danh đó. Thì chúng ta đọc qua những cái hồng danh là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc đó, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì một điều đó là các cái ân đức đó, theo theo chúng tôi nghĩ rằng là ở đây được nói đến những cái ân đức đặc biệt. Cái đó là những cái công hạnh của Đức Thế Tôn Ngài đã thực hiện được. Còn khi mà mô tả đến ba cái ân đức là bi đức, trí đức và tịnh đức ấy, thì ở đây nói đến những cái sự bao hàm. Theo chúng tôi nghĩ là bao hàm. Bao hàm ở trong, có thể là ở trong 10 cái hồng danh đó, cũng là nằm ở trong cái ân đức của Đức Phật. Một trong nằm trong ba cái ân đức của Đức Phật, định tức là tịnh đức, bi đức và trí đức. Thì ví dụ bây giờ Đức Thế Tôn Ngài có cái danh hiệu là Sathade Vamanu Sanang, thầy của chư thiên và nhân loại, ví dụ như vậy. Rồi như vậy thì mình cũng có thể hiểu rằng Đức Phật Ngài Ngài có được cái lòng từ bi rộng lớn để rồi Ngài có thể tiếp độ chúng sinh, thầy của chư thiên và nhân loại, và do đó thì Ngài mới có thể tiếp độ được chúng sinh. Và khi mà mình nói đến cái lòng từ bi của Đức Phật á, thì bao ra rộng lớn, dù là như thế nào đi nữa. Như chúng ta biết rằng ở trong kinh có mô tả rằng Đức Phật Ngài có lòng từ bi rộng lớn. Khi mà dù là cho Đề Bà Đạt Đa hãm hại Ngài thì Ngài cũng không có gì vậy mà Ngài ghét bỏ Đề Bà Đạt Đa. Và cũng như là La Hầu La là chính con ruột của Thái tử Tất Đạt Đa, là Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Thì cái lòng từ bi của Đức Phật á, nó bao ra rộng lớn, khi Ngài không có nghĩ rằng người đó chống phá hay là người đó hãm hại Ngài, mà Ngài chỉ mong rằng những chúng sinh đó luôn có được cái sự an lạc, an lạc lâu dài, mà chẳng qua đó là chưa có duyên lành, hoặc là người đó chưa có thể thực hiện được cái lời dạy của Phật, cho nên là người đó không có được cái phần lợi ích đó. Cho nên là dù chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có đi đâu, Ngài có thuyết pháp độ đời, cũng vì là mục đích là lợi lạc chúng sinh, lợi lạc chúng sinh. Ví dụ như khi mà giác ngộ xong thì Đức Phật Ngài mới gọi chư tỳ kheo, lúc bấy giờ các vị A-la-hán đã được 60 vị ở trên toàn cái toàn cõi Ta Bà này rồi, thì Ngài mới gọi là chư tỳ kheo, các ngài, các vị hãy hãy mỗi người đi một nơi, hãy vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, hãy thuyết pháp độ đời. Như vậy thì cũng là cái tôn chỉ hay là cái mục đích của Ngài, cũng mong muốn để cho mọi chúng sinh có được hưởng thụ được cái lợi ích trong cái dịp mà thụ hưởng cái giáo pháp của Đức Phật, được lợi ích từ đó. Cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật cũng phải nói là rất là rộng lớn, nó không có hạn giới hạn bất cứ một ở khía cạnh nào hay là bất cứ ở một chúng sinh nào, mà nó bao trùm tất cả những chúng sinh, dù người đó là như thế nào, thân sơ hay là chúng sinh đó là chư thiên hay nhân loại hay là phạm thiên gì đó, người nào có cái duyên lành thì đều được hết. Khi mà mình nói là lòng tịnh đức thì chính là Đức Phật Ngài đã có một trong những cái sự thanh tịnh đó, thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, dứt hết tất cả các phiền não. ví dụ như giờ ứng cúng rồi, rồi những cái điều mà ứng cúng, tức là những cái hồng danh của Đức Phật, là ngài đã sát được những cái phiền não, tức là loại trừ những cái phiền não bậc đáng cúng dường hay là bậc sát tặc, bậc mà loại trừ hết tất cả những phiền não, không còn một chút bợn nhơ những phiền não rồi. Cho nên là cái lòng tâm của ngài rất là thanh tịnh, dù như thế nào đi nữa thì không thanh, ngài luôn luôn có cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm. Chúng ta biết rằng Ma Vương cũng có nhiều lần theo dõi tâm của Đức Phật để tìm ra những cái lỗi, dù là một lỗi nhỏ nhặt đi nữa thì cũng không thể tìm suốt cả cuộc đời. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là một bậc mà trọn vẹn, gọi là một bậc trọn vẹn, không còn một chút bợn nhơ phiền não nào. Cái lòng tịnh đức của ngài, cái tâm tịnh, cái đức của ngài đó, cái sự thanh tịnh, chúng ta được mô tả như là Đức Phật ngài ở bất cứ ở một chỗ nào, dù là chỗ đó là phồn hoa đô hội hay là ở lâm sơn cùng cốc gì đi nữa, thì ngài luôn luôn có cái sự thanh tịnh, không có che đậy, không có che khuất lấp những cái lỗi lầm của mình, bởi vì không có những cái phiền não, cho nên nó xứng đáng là cái bậc mà thiên nhân sư, xứng đáng là bậc thầy cả của trời người, xứng đáng là bậc bậc pháp vương ở trong cuộc đời này, ở trong thế giới này. Cho nên là ngài mới rống cái tiếng của một sư tử vương, để rồi ngài mới ban phước lành cho tất cả những chúng sinh. Cái pháp lành đó là từ nơi chúng sinh đó có thể nhận được, lãnh hội được, để có thể thực hành được, tu tập được, thì cái chúng sinh đó có được cái sự lợi ích rất là lớn. Và khi mà mình nói đến cái trí đức ấy, thì cái một trong những cái hồng danh như là chánh biến tri, tức là biết một cách chân chánh, biết được mọi pháp, biết được những cái pháp đưa đến tiến hóa, pháp đưa đến thoái hóa, biết rõ ở trong muôn muôn một, không có một cái gì mà không biết. Một điều đó chúng ta thấy rằng là như trong cái kinh mà rừng Sapa, Simpa đó, thì một lần nọ Đức Phật ngài mới nắm cái nắm lá ở trong cái khu rừng Simpa, ngài hỏi chư tỳ kheo, như vậy thì nắm lá trong tay của Thế Tôn của Như Lai nhiều hay là số lá ở trong khu rừng này nhiều? Thì Đức Thế Tôn, chư tỳ kheo mới trả lời rằng lá ở trong khu rừng nhiều, và lá ở trong tay của Đức Thế Tôn ít. Thì Đức Phật ngài mới nói là những gì mà Như Lai giác ngộ, Như Lai biết thì cũng như cái số lá ở trong khu rừng này vậy, và những gì mà Như Lai giảng dạy cho các ngươi thì cũng như cái lá mà trong cái nắm tay đó. Bởi những cái pháp mà Như Lai giảng dạy đó, nó thiết thực có thể mang đến cái sự lợi ích, không phải là thiên về một cái gì hết, mà đi trực tiếp giác ngộ để đưa chúng sinh đi đến sự giác ngộ. Cho nên những ai mà hữu duyên đó, có cái duyên lành đó, thì có thể nghe Đức Thế Tôn rồi thực hành theo, thì những chúng sinh đó cũng đều có được cái sự lợi ích hết. Thì chúng ta biết rằng cái trí của Đức Phật gọi là sắc bay nhiêu trí, là cái trí của một bậc toàn giác, thì biết về cái sự tái sinh của chúng sinh, cái nghiệp duyên nào tái sinh, chúng sinh tái sinh trong cảnh giới an vui, nghiệp duyên nào chúng sinh tái sinh trong cảnh giới khổ, và cái pháp nào mà dắt dẫn chúng sinh đến cái sự an lạc, đưa chúng sinh đến sự thanh tịnh, giải thoát, có cái pháp nào mà đưa chúng sinh đưa đến sự đau khổ, hay là pháp nào đưa chúng sinh đến cái sự trầm luân. Như vậy thì điều đó Đức Phật ngài đã biết rõ, không có một ai ở trong cõi đời này vượt lên trên những điều đó. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy là khi mà ngài giác ngộ những điều đó, ngay cả trong ba canh thì ngài chứng là thiên nhãn minh, túc mạng minh, rồi cuối cùng ngài chứng lậu tận minh, để rồi đoạn tận hết tất cả phiền não. Là khi trong ba minh đó thì ngài đã hiểu rõ được tất cả những cái chúng sinh giác ngộ, chúng sinh nào có thể, pháp nào có thể đưa đến giác ngộ, và chúng sinh nguyên nhân nào chúng sinh đi đến sự khổ đau, nguyên nhân nào chúng sinh dẫn đến tái sinh trong cảnh giới an vui, rồi pháp nào đưa đến sự tiến hóa chúng sinh, pháp nào đưa đến sự thoái hóa. Ngài cũng biết rõ những điều đó, cho nên khi mô tả rằng ba cái đức tính này đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là bao trùm cả 10 cái hồng danh của Đức Phật được thế gian ca tụng ngài, là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì 10 cái hồng danh đó được nói đến, tức là 10 cái cũng như chúng ta thấy là 10 cái sự thực hiện của ngài, qua những cái điều đó, những cái điều mà ngài đã làm, những cái gì mà cái đức tính đó đã mang lại cho chính ngài đã giác ngộ, hay là những cái đức tính đó đã là ngài đã thực sự mang đến cái sự an lạc cho tất cả chúng sinh, không có phân là người đó là sơ hay thân, hay là người đó như thế nào. Nếu như chúng sinh đó có cái duyên lành từ học ở nơi Phật, rồi có cái duyên lành suy tư thực hành, thì cái chúng sinh đó sẽ có được cái sự an lạc. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng những cái đức tính gọi là bi đức, trí đức và tịnh đức của Đức Phật đó, thì là một cái đức tính rất là cao quý và bao trùm luôn cả 10 cái hồng danh. Trong 10 hồng danh đó có thể nói gọn là nằm ở trong 3 cái đức tính đó. Thì đây là dài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ. Không biết là có được đầy đủ hay không, thì con xin thỉnh chư Tôn Đức bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sao thú cái truyền đại Đức Phật Thích, nếu khi nào quý vị đã biết Thư Tổ Thị Siêu đã trở lại trước máy, thì xin quý vị quan hệ cho biết để chúng ta thỉnh Thư Tổ Thị Siêu trả lời cho câu thảo luận. Bây giờ thì xin được tiếp theo phần thảo luận hôm nay, cái thỉnh đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 2. Đại Đức Pháp Đăng, ở trong cuộc sống của chúng ta có một trong những điểm thú vị, đó là cái phản ứng của chúng ta trước khi mà người ta tán thán mình hay là người ta ca ngợi mình. Đó cũng là một trường hợp để chúng ta nhìn vào những người đến tán thán Đức Thế Tôn đó, thì Đức Thế Tôn có phản ứng như thế nào. Ở trong trường hợp này là trường hợp mà vua Ba Tư Nặc hay là vua Ba Sa Đa Đến tán thán Đức Thế Tôn với những cái lời cao đẹp nhất. Thì thưa quý vị, thì theo cái Đại Đức Pháp Đăng đọc nhiều những cái đoạn kinh điển mà liên hệ đến đề tài như vậy đó, thì Đại Đức Pháp Đăng hay cho biết là Đức Phật thường phản ứng như thế nào, xin Đại Đức Pháp Đăng.
Nhà Phật Pháp Đăng cái đánh lễ được tâm bảo, cái đánh lễ Tịnh Tòa Thầy Siêu, Tịnh Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Đức, Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào lại cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái câu hỏi số 2 mà Tịnh Tòa đặt lên đó, thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là các vị một cái đấng thiên nhân sư, nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là một cái vị gọi là sống theo pháp, hay là một vị pháp vương, thì quý vị thấy cái gì thì ngài cũng căn cứ theo cái pháp. Nên thường thì quý vị thấy khi mà ngài thành tựu đạt quả với cồ đề, ngài quán thấy trong tam giới này có ai để cho ngài nương tựa, để cho có ai để cho ngài nương tựa không, thì ngài không thấy có một người nào. Và cuối cùng thì ngài thấy cái chánh pháp mà do ngài giác ngộ đó là tối thượng nhất, nên mà ngài mới y cứ vào cái chánh pháp đó. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật rất là nhiều những cái lời mà người ta tán thán hoặc người ta phỉ báng. Quý vị thấy như là thanh niên ông Bắc Thá đó, trong cái ông thầy thì dùng nhiều cái lời phỉ báng Đức Phật, nhiều cái phương tiện để phỉ báng, thì Thanh Liên Lạc Thoát dùng nhiều những cái lời tán thán Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, đoàn tỳ khưu đi theo, khi mà đến ngôi nhà thì Đức Phật Ngài hỏi các ông, khi mà nghe người ta chỉ trích thì người ta tán thán mình thì các ông nghĩ thế nào? Thì những vị đó mới nói y theo Đức Phật Ngài thuyết giảng. Thì Đức Phật Ngài mới giảng y theo cái chánh pháp này. Những cái gì mà mình đạt được, những cái gì đạt được, mình đạt được người ta tán thán đó, thì đó là tán thán đúng đắn. Còn những cái gì mà mình không có đó, người ta tán thán ấy, thì mình cũng đừng tự mãn. Rồi những cái gì mà ta chỉ trích á, nếu mình có người ta chỉ trích á, thì mình đang sửa đổi. Còn những gì á, mà mình không có người ta chỉ trích á, là cái đó là người ta xuyên tạc mình. Thì chúng ta thấy á, đối với Đức Phật á, là Ngài là thuyết giảng như vậy á, thì tám ngọn gió đời như là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, khổ lạc đó không có làm lay động được. Tại vì sao? Thì lúc nào đó mình cũng suy nghĩ, nếu người ta tán thán mình á, mà có đó thì là mình đã thành tựu. Mình thành tựu cái này là do cái sự tu tập đạt được cái con đường giác ngộ giải thoát, như là một vị chánh đẳng giác. Thì quý vị thấy Đức Phật á, chư Phật á, nên Ngài Xá Lợi Phất ngày đóng lên tiếng trống sư tử để Ngài tán thán Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thì ông có biết là chư Phật trong quá khứ như thế nào không, hay là với cái trí của ông biết được chư Phật trong hiện tại hay là chư Phật trong tương lai? Mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng, con tin tưởng con đến con nghĩ trong quá khứ cũng không có bị nào hoặc trong tương lai. Thì tại Đức Phật là như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất có như vậy không? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng, một người có mắt nhìn thấy cái người mà gọi là xây cái thành, cái thành đó có tường hào lũy, tháp canh, là những con đường, rồi một người mà gọi là mà sáng dạ, một người khéo léo đã canh giữ nơi cái cửa thành đó, rồi những cái tường thành nó cao như vậy, có thể những khe hở những con mèo đó, chuột cái chung qua thôi, chứ người ta thì không đi được. Một người có ở cái tháp canh đó thì mới biết rằng cái người đó quá tài giỏi, quá tài giỏi, họ mới xây lên một cái thành lũy như vậy. Thì đối với Thế Tôn á, các cái pháp mà Đức Tôn người thuyết giảng như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như tục ngũ căn ngũ lực, các giác chi và thánh đạo, là những cái pháp gọi là khéo, không có cái kẽ hở, không có kẽ hở để những cái bất thiện pháp nó xen vào. Hay là quý vị thấy tôn giả Ca Lú Đại Dí, U Đại Dí đó, mới tán thán Đức Phật đó, thật sự Ngài là một cái bậc mang lại nhiều cái lạc pháp cho chúng ta. Thật sự Ngài là cái bậc đoạn từ nhiều cái bất hạnh chúng ta, nhiều cái bất thiện pháp cho chúng ta, và đem lại nhiều cái thiện pháp cho chúng ta. Trong lúc mà Ngài Uri Dí Ngài thiền định trong Tương Bộ Kinh có nói Ngài tán tán như vậy. Hay là quý vị thấy như là Ngài Ananda lúc mà nói về Đức Phật, nói về cái tôn giả Xuất Vô Tí, nói về một cái vị A Phí Phu đó, là trong bị có thể là làm cho ngàn thế giới thấy được mình, nghe được mình. Thì lúc bây giờ đó là tôn giả Ananda hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài nói rằng dầu gì vị đó cũng là đệ tử thôi, Đức Phật là vị đạo sư, Ngài có thể làm được tam thiên tại thiên thế giới này thấy và nghe Ngài. Thì lúc bây giờ tôn giả Ananda tán thán Đức Phật, thật sự con có một cái vị đạo sư vô thường như vậy. Thì tôn giả Ananda Đại Dí mới nói rằng, vậy chứ hiền giả được cái gì? Thì Đức Phật Ngài đã quở, Ngài nói rằng chớ có nói như vậy. Thì quý vị thấy một cái người mà tán thán Đức Phật đó, ở trong cái bài kinh mà gọi là dấu chân voi đó, cũng có nói một cái người mà tán thán Đức Phật ở nhiều góc độ. Nhưng mà nếu một người mà tán thán Đức Phật giống như là con voi chúa, mà nó có dấu chân, rồi nó có cái dấu chém, thì theo dõi biết toàn diện thì mới biết được con voi đó, còn là con voi là voi chúa. Có nhiều khi con voi á, con voi cái mà nó thấp lùn á, cái chân nó bự, nó cũng có cái dấu chân bự, nhưng mà nó không phải là voi chúa. Theo dõi cũng như là khi mà theo dõi về Đức Phật á, thì biết Đức Phật này chứng được như là bát thiền, hay là bát minh, hay là bốn voi sở quý, mười Như Lai lực á, mà biết được đầy đủ như vậy, tán thán Đức Phật á, thì giống như là trong cái bài kinh nó nói là đi theo, một cái người đi theo rồi mới thấy được con voi chúa. khi mình diễn kiến trước một cái con voi chúa nó hùng dũng như vậy đó, thì cũng giống như người theo dõi cái chánh pháp mà biết được cái sự thành tựu của vị đạo sư. Tại vì Đức Phật ngài thành tựu được cái chánh pháp này, rồi ngài tuyên thuyết cái chánh pháp này, và ngài cũng lấy cái chánh pháp này làm thầy. Nên chúng ta thấy cũng cũng một điều là khi mà Đức Phật ngài viên tịch rồi, ngài nói chư tăng lấy pháp và luật này làm vị đạo sư. Thì cũng như cái thở đầu tiên mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, ngài quan sát trong tam giới này có ai để ngài nương tựa không, ngài cũng không thấy có người nào nương tựa, và cuối cùng ngài nương tựa là cái chánh pháp mà ngài đã giác ngộ này. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là nhiều những cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói một cái người tán thán, nhưng mà cái người tán thán Đức Phật đó mà thấy được toàn diện đó, thấy được toàn diện, thì cái người tán thán như vậy đó mới thật sự là tối thượng. Cũng như quý vị thấy có một vị Bà La Môn đến hỏi tôn giả Năng Đa về về cái con đường giác ngộ mà ngài nói đến tám con đường giác ngộ đó. Thì vị này có hỏi về có vị tỳ khưu nào thành tựu hết thảy các hạnh như là bậc đạo sư như là tôn giả Gotama không, thì tôn giả Năng Đa nói rằng không có một cái vị tỳ khưu nào thành tựu tất cả các hạnh như là Đức Phật hết. Như là Đức Phật hết. Nhưng mà Chư Tăng cũng vẫn được tán thán, vẫn được tán thán, vẫn được cung kính. Vì những vị này là như là Thiên Nhãn Thông, là Ngài Út Thá, hoặc là Lực Thông như Mục Liên, hoặc là những trí tuệ như Ngài Sariputta, hoặc là Đệ Nhất Đầu Đà như Ngài Kassapa, Đệ Nhất Lực như là Ngài Ubali. Thì những vị đó đều được tán thán hết, đều được Chư Tăng kính trọng hết. Thì lúc bây giờ cái vị Bà La Môn này mới tán thán, mới hoan hỷ, tán thán Đức Phật, mà lúc đó giờ Đức Phật đã viên tịch Niết Bàn rồi. Thì Đức Phật ngài nói cái bài kinh mà dẫn chim voi đó, thì mình coi vô mình thấy rằng một cái lời tán thán Đức Phật mà thấu triệt hết đó, thì cái người đó cái trí tuệ càng tăng trưởng. Và cái trí tuệ tăng trưởng nó không phải là tự nhiên, mà do cái sự sử dụng trí suy tư về những cái pháp mà những cái pháp tánh mà Đức Thế Tôn ngài thành tựu, những cái năng lực thiền định mà Đức Thế Tôn ngài thành tựu, những cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã thấu triệt, những cái minh và hạnh ngài đã thành tựu đó, thì mình càng suy nghĩ về chi tiết đó mình thấy rằng thực sự ngài là vị đạo sư, ngài là vị thầy tối thượng trong đời này, thật sự là tối thượng. Thì cái đó là mình hiểu được pháp, mình suy tư được cái pháp mà mình đã nghe, đã học, đã đọc, thì mình sẽ tán thán Đức Phật như là ngài có bốn vô sở quý, mười Như Lai lực. Mình đọc những cái đó mình thấy là thật sự Đức Thế Tôn là bậc đạo sư, có nghĩa là có một không hai trong suốt một cái thời gian có một vị Phật tổ thôi, chứ không thể nào có hai vị như vậy. Thì những cái lời này đó thì Đức Phật ngài dù những người đó tán thán, nhưng mà tán thán Đức Phật mà không có hết được đó, thì Đức Phật ngài cũng không có khen những vị đó. Mà những ngài còn nói thêm những cái đức tánh mà vị chánh đẳng giác có. Ngài nói như vậy để cho người đó khi mà tưởng nhớ đến cái ân Đức Phật đó, thì cũng tưởng nhớ được một cái cách tưởng nhớ liên tục và phát triển cái tâm để suy nghĩ về cái bậc đạo sư tối thượng ở trong đời ngài biết được. Thí dụ chúng ta thấy có những lời chỉ trích mà Sunakana là giống như chỉ trích Đức Phật vậy, nhưng mà ngược lại khi mà nói những lời đó giống như tán thán Đức Phật vậy. Đức Phật xác định là những lời Sunakana nói như là Sa-môn Gotama thuyết pháp để hướng thượng, tu tập để giác ngộ, đoạn trừ khổ đau, thì Đức Phật nói rằng kẻ ngu nghĩ rằng là chỉ trích Như Lai, nhưng ngược lại nói những lời đó là tán thán Như Lai. Thì chúng ta thấy những cái điều này á, những cái người mà nói những cái gì đó mà đúng, dù là người đó chỉ trích Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài nói người đó nói đúng, nói đúng là nói thay vì người đó chỉ trích thì ngược lại người đó tán thán Như Lai. Có nghĩa là chúng ta thấy nói đó là khi mà bỏ tu rồi đi theo ngoại đạo đó, thì có những lời nói như vậy. Thì Đức Phật ngài nói rằng kẻ ngu đó nghĩ rằng nghĩ rằng quỷ bán ta, nhưng mà thực sự là đang tán thán ta. Thì chúng ta thấy những cái điều đó trong kinh rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi người ta nói giống như là chỉ trích Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngày luôn nói cho họ để họ hiểu. Rồi có một cái vị nữa là một vị tu sĩ rồi bỏ tu đi theo ngoại đạo, vị này nói rằng đã hiểu cái pháp Đức Thế Tôn, những vị thì cầu thỉnh Đức Phật tới nói. Thì Đức Phật ngài nói rằng với vị ngoại đạo đó, ngài nói rằng nếu người hiểu được cái pháp Thế Tôn người nói ra, Như Lai sẽ hoan hỷ xa thú, còn nếu người chưa hiểu đủ thì Như Lai sẽ nói ra. Như Lai sẽ nói ra cho ngươi thêm những cái pháp đó. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngài nói ra đó, ngài muốn cho chúng sanh hiểu được cái pháp mà ngài đã giác ngộ, À, nên Đức Phật là một cái bậc đạo sư đặc biệt như vậy. Nên khi người nào càng hiểu pháp của Đức Phật nhiều thì càng tán thán đó, thì tán thán chư Phật đã đắc đạo quả, chư Phật đang đắc đạo quả và chư Phật sẽ đắc đạo quả. Những vị Phật tổ là đều là như vậy hết. À, ngài đều lại có ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, ngài đều có những cái hồng danh như vậy hết. Thì chính vì như vậy nên khi mà Đức Phật vì ở đời không phải vì danh vì lợi, mà ngài vì muốn cho chúng sanh nó ngộ nhập mà Phật tri kiến, có nghĩa là thành tựu cái tri kiến giải thoát trong cái con đường 10 nhánh đó. Chúng ta thấy như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát và chánh giải thoát tri kiến. Thì đó là cái con đường mà 10 ngành mà ngài tuyên bố. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngài muốn cho chúng sanh giác ngộ chứ không phải là ngài mong cầu người ta tán thán ngài. Mà hãy cái người nào càng hiểu về ngài đó thì người đó càng gần gũi con đường giác ngộ giải thoát. À, cái người nào càng hiểu về ngài đó là càng gần gũi, và càng hiểu về ngài đó thì người không còn mê tín dị đoan, không còn tà tính, không còn để cho ác pháp mà dẫn dắt mình nữa. Mình càng hiểu Đức Phật đó thì mình thấy cái thiện pháp nó hiển lộ trong tâm của mình và mình có cái chí hướng để mình thực hành theo. Thì theo con hiểu đó, thì đối với Đức Phật đó, những cái lời tán thán đó Đức Phật ngài cũng thấy được. Người nào mà biết về những cái pháp mà Như Lai đã thành tựu đó thì người đó gần con đường giác ngộ. Nên Đức Phật ngài biết được những chúng sanh đó có một cái lòng tịnh tín là bậc đạo sư, và lòng tịnh tín nơi pháp, lòng tịnh tín nơi tăng chúng, mà chứ không phải riêng là chỉ có tán thán Đức Phật là xong đâu. Mà Đức Phật phải biết rằng cái người mà tán thán Đức Phật đồng nghĩa với tán thán cái chánh pháp mà Đức Phật giác ngộ, cũng đồng nghĩa với tán thán chư tăng thực hành theo cái chánh pháp đó. Nên cái sự liên kết nó một kiếp như vậy. Nên Đức Phật ngài thấy được những người đó là thật sự là người đó đã làm cho mình được nhiều lợi ích. Nên quý vị thấy đơn giản Ananda lúc mà tán thán Đức Phật á, Đức Phật này nói nếu mà tôn giả Ananda chưa giải thoát với cái sự tán thán này á, thì hàng trăm lần sanh làm thiên chủ đế thích, là chuyển minh thánh vương. Thì chúng ta thấy những lời nói đó Đức Phật ngài nói là ngài biết được cái tâm và cái lộ trình tâm nó cho ra cái quả hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp rồi hậu báo nghiệp. Với những cái lời mà tán thán, mà tán thán những người đáng tán thán, chỉ trích những người đáng chỉ trích đó, thì Đức Phật nói rằng cũng khó tìm những người như vậy trên đời này. Một cái người mà tán thán những người đáng tán thán đó là cũng khó tìm, một cái người chỉ trích những người đáng chỉ trích đó là cũng khó tìm. Tại vì quý vị thấy những người mà chỉ trích đó, một người nào đó là thấy cái người đó thực hành là cái ác pháp, là cái ác pháp mà đi đọa xứ. Mà nếu nhiều người mà thực hành cái ác pháp này thì nhiều người đi đọa xứ. Nên vì cái gì thấy luật sư ngoại đạo là Đức Phật nói rằng luật sư ngoại đạo xuất hiện đó là một cái bất hạnh cho đời, một cái bất hạnh cho đời giống như cái lưới vậy đó, những con cá sẽ mắc vào những cái lưới đó. Luật sư ngoại đạo có mặt thì những chúng sanh rớt vào những cái tà kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Tại vì quý vị thấy sanh cái giá ổng có thiết là luân hồi tỉnh quá, người ta luân hồi giống như cuồng chỉ thả ra rồi nó hết cuồng chỉ thôi. Luân hồi đến một thời nào đó là người đó sẽ giác ngộ. Thì Đức Phật ngài nói rằng những cái người ngoại đạo giáo chủ đó là những cái bất hạnh cho đời. Những cái giáo chủ xuất hiện là một bất hạnh cho thế gian này. Những chúng sanh nó rớt vào những cái tà kiến, rơi vào trong khổ xứ, đọa xứ. Còn Đức Phật thì khác. Đức Phật ngày ra đời là một cái hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Tại vì người nào muốn hiểu Đức Phật là tán thán Đức Phật và suy nghĩ cái pháp đó rồi sẽ tán thán được cái Đức Phật, là suy nghĩ cái pháp đó rồi sẽ thấy cái pháp nó hướng thượng. Cái pháp đó là pháp bạch pháp, cái pháp đó là pháp không có lẫn lộn, pháp đó đưa chúng sanh thoát khổ. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một cái vị đạo sư như vậy đó. Nên ngài nói rằng một người tán thán Đức Phật đồng nghĩa với tán thán giáo pháp, và tán thán giáo pháp đồng nghĩa với tán thán tăng chúng, để tăng chúng thực hành theo lời dạy này. Thì chúng ta thấy đây là một cái điểm mà chỉ có Đức Phật mới có thôi, chứ còn những cái tôn giáo khác chúng ta không tìm thấy được điều này. Nên những cái tôn giáo khác chúng ta không bao giờ tìm thấy được. Thì tôi xin trả lời với cái câu của thần đại nhất đẳng, cũng dẫn chứng lòng vòng cũng nhiều điểm, nhưng mà muốn nói lên những cái gì mà Đức Thế Tôn này nói một cái người tán thán Thế Tôn thì rất là đặc biệt, là tán thán pháp đồng nghĩa tán thán chư tăng, mà càng tán thán Đức Phật nhiều thì càng hiểu cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn này đã thuyết giảng. Thì con xin trả biết lại cho thần đại nhất đẳng để tiếp tục điều hợp.
Sao thú, cái truyền đề Đức Phật đây. Bạch Thầy Cầu Thầy Siêu, không biết là Thầy Tổ có nghe được không? Nếu Thầy Tổ nghe được thì xin thêm Thầy Tổ Hoàng Kiện trả lời cho câu thảo luận số 3. Thưa tôi, thưa sư, đây là vấn đề chỉ hoàn toàn dựa trên cái sự suy diễn của chúng ta, nó không có cái cơ sở ở trong kinh điển. Ít nhất là có ba lần được ghi nhận ở trong kinh, như là ngày hôm nay là đoạn 1, chúng ta có về kinh pháp trang nghiêm là đoạn 2, và chúng ta cũng có một phẩm ở trong tương ưng nói về vua Pa Senadi đã đến đảnh lễ Đức Phật, một cái đảnh lễ mà hạ mình tôn bực của một vị vua. Trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng nhà vua đi đánh trận trở về là một sau cái cuộc chiến thắng oanh liệt, thay vì về thắng hoàng cung thì nhà vua lại tìm đến đảnh lễ Đức Phật, mà chỉ là vô đảnh lễ Đức Phật. Và khi nghe Đức Phật hỏi lý do tại sao đến và đảnh lễ như vậy thì nhà vua tán thán Đức Phật hết lời, rồi nhà vua bắt với Đức Phật là nhà vua bận việc phải ra đi. Và thưa tôi, thưa tôi nghĩ rằng có một cái lý do gì, một cái nguyên nhân gì mà nhà vua vua Vasudevi là đến đảnh lễ Đức Phật trong một lúc ngắn như vậy, và không làm gì khác mà sau cái cuộc chiến thắng oanh liệt, thì xin được xin ý kiến của thưa tôi, thưa sư.
Nam mô Bụt Thầy. Cung kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở trong chú giải, chỉ có nói đến Đức vua Pasenadi, vua Patimnak là một vị vua thương kính Đức Phật nhất, và gắn bó với Đức Thế Tôn nhiều nhất. Vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương, là một vị đệ tử thánh cư sĩ của Đức Phật. Lẽ ra thì vua Bimbisara cũng gắn bó với Đức Phật nhiều, nhưng mà vì vua Bimbisara Bình Sa Vương đã bị con trai Đức Phật hoàng tử A Sát Thế hạ sát và giết chết ở trong ngục thất, nên vua không có dịp đến gặp Đức Phật. Còn những vị vua khác thì ở một độ mà thỉnh thoảng Đức Thế Tôn ngài mới đến tại cái quốc độ đó, nhưng riêng về cái quốc độ Kosala thì tại chùa Chittawana, chùa kỳ viên ở gần thành Sawatthi là kinh đô của Kosala, do Đức Phu Phát Sinh Nhất Đến vua Phát Tinh Nạc cai trị. Nơi đó Đức Thế Tôn ngài đã 19 mùa an cư. Vì vậy cho nên Đức vua Pasenadi được diễm phúc là tiếp cận với Đức Thế Tôn trong thời gian dài suốt cuộc đời của ông ta. Vì vậy cho nên cái lòng thương kính Đức Phật, Đức vua Pasenadi đã có lòng thương kính Đức Phật một cách đặc biệt. Thì ở đây chúng ta cũng nên xét qua nó có cái sự liên hệ ở trong cái dòng dõi của chư Phật. Vua Pasenadi là một vị vua ngay trong hiện tại chưa có đắc đạo quả, nhưng mà sẽ thành tựu quả vị chánh đẳng giác trong 10 vị Phật tương lai. Vua Thâu Hoàng Xá đã đề cập đến một số nguyên nhân mà chúng tôi nêu lên như vậy đó, để cho thấy rằng tấm lòng của Đức Vua Pasenadi đối với Đức Phật rất là đặc biệt và sâu sắc. Bởi thế cho nên Đức Vua có những dịp mà thường xuyên đi đến Đức Phật để được thăm viếng, để được bày tỏ cái lòng tôn kính Đức Phật, cũng như để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì cái đó là một chuyện rất là bình thường. Ở đây thì cái lý do nào mà Đức Vua Pasenadi trong một vài lần, như là bài học trong ngày hôm nay, chúng ta thấy là Đức Vua sau khi chiến thắng quân giặc ở Biên Thùy trở về thăm viếng Đức Phật, rồi mới trở về hoàng cung vì nhiều cái công chuyện. Vì lý do tại sao điều đó ở trong kinh điển, trong chú giải cũng không có nhắc tới, nhưng mà ở đây nha, chúng ta cũng có thể suy xét trong cái ý nghĩa này một chút. Theo chúng tôi nghĩ thì trước tiên là vì tình cảm mà Đức Vua Pasenadi đối với Đức Phật rất là thân thiết, cho nên khi mà Đức Vua phải thân chinh đánh giặc, ít nhất là trong thời gian đó là cũng phải là một tháng. Ngày xưa khi mà người ta đi đánh giặc không có cái phương tiện di chuyển nhanh như là thời nay thôi chú gì, phải đi ngựa, đi xe ngựa hoặc là đi xe hoặc là cưỡi voi, cưỡi ngựa mà đi. Do vậy cho nên mất thời gian dài. Và khi một vị vua mà có cái tâm thương kính Đức Phật như thế, mà phải có thời gian một tháng hoặc là hai ba tháng mà không được gặp Đức Phật, thì đương nhiên là cái tâm mà thương nhớ đó, thì khiến cho Đức Vua Pasenadi không thể nào mà lúc vừa trở ca khúc khải hoàn trở về mà lại có thể làm ngơ đi thẳng vào hoàng cung mà không đến viếng Đức Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ vì cái lý do đó mà Đức Vua sau khi chiến thắng ở Trần Mạc thì trở về đến viếng thăm Đức Phật trước. Cái điều thứ hai đó, mà chúng tôi nghĩ rằng là Đức Vua Pasenadi dùng trong ngay trong hiện tại là một vị vua mà phải trải qua nhiều cái cuộc, phải tham gia nhiều cái cuộc của chiến tranh đối với các thiết lực bang, nhưng mà
dù sao đi nữa được vua Vasinadi cũng là một chúng sanh đại nhân, chúng ta gọi là Mahasattva hay là một vị Bồ Tát Bodhisattva. Cho nên rất có thể là đức vua khi mà đi chinh chiến, đức vua cảm nhận được một điều là cái sự chiến thắng ở bên ngoài nó sẽ làm cho mệt mỏi, dù cho thắng được vui giận vui địch, nhưng mà cái sự chiến thắng đó không phải hoàn toàn hạnh phúc. Đức vua chợt nhớ đến lời dạy của Đức Phật, vì Đức Phật ngài đã thuyết cho vua Vasinadi nghe rất nhiều trong những cái cuộc viếng thăm đức vua đối với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài đã thuyết pháp cho vua nghe có cả một chương tương ưng Kosala ở trong Sanh Cái Tát Như Cây Giá Tương Bộ Kinh, là ghi chép lại những cái cuộc viếng thăm của đức vua Vasinadi và những cái bài pháp mà Đức Phật thuyết cho vua Vasinadi nghe. Thì ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng vua Vasinadi là một người không có sự suy nghĩ. Bằng chứng là đức vua có đôi lúc đã có những cái cuộc trò chuyện với hoàng hậu Maitreya, hoặc là có những cái sự suy tư khi mà đức vua ở yên tĩnh một mình cũng suy tư theo pháp. Rồi đức vua đi đến bạch với Đức Phật, thí dụ như đức vua bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng những chúng sanh nào thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, chúng sanh đó là tự mình thân ái chính mình, tự mình là thân ái. Còn chúng sanh nào thân hình ác, còn ác cái hình ác, thì chúng sanh đó chính là kẻ thù. Người ấy, cái hành động ấy là kẻ thù của chính mình, vâng vâng. Thì đức vua có những cái tư tưởng, có những cái sự suy nghĩ rất ứng pháp, thưa quý vị. Và những lời như vậy là đã được Đức Phật này xác nhận và ngày tán khán. Ý nghĩ của vua như vậy là đúng. Bởi vì chúng tôi cho rằng khi mà đức vua ra trận mạc, dầu cho chiến thắng ngàn ngàn quân địch, nếu mà đức vua chợt nhớ đến lời dạy của Đức Phật là chỉ có chiến thắng được chính mình mới thật là quân liệt, vâng vâng, đức vua sẽ có thể nhớ được những cái lời dạy đó và thấy rằng Đức Thế Tôn là bậc xuất hiện ở đời vì an lạc cho chúng sanh. Ngài đã thuyết pháp làm cho chúng sanh thanh tịnh, làm cho chúng sanh có nhiều trí tuệ, và chính ngài là một giác ngộ đã đoạn trừ phiền não, ngài là một xứng đáng để cúng dường, vân vân. Như là 10 điều mà đức vua tán thán Đức Phật trong ngày hôm nay này. Thì khi mà đức vua đi chinh chiến, mà đức vua có cái sự suy nghĩ về bậc đạo sư như vậy, thì cái lòng tôn kính của đức vua đối với Đức Thế Tôn đã ngập tràn. Cho nên khi mà sau khi dẹp xong bình định yên ổn, đức vua trở về là đến viếng thăm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật một cách rất là đặc biệt, khác thường hơn mọi người. Tức là làm một vị quân vương mà hạ mình để hôn chân, để đảnh lễ dưới chân của bậc pháp vương. Thì như vậy chúng ta thấy đây là một điều mà rất là đặc biệt. Chúng tôi có một vài cảm nghĩ như vậy, được xem như là theo chúng tôi nghĩ đó cũng là một vài lý do mà khiến cho Đức Vua Vatican thường khi đi chinh chiến ở xa trở về viếng thăm Đức Phật trước. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà đại đức là thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú kính trường thưa tập thực sư, đại đức Tự Quyền không biết đại đức Tự Quyền có nghe được không? Đại đức Tự Quyền nghe được xin thỉnh đại đức Tự Quyền hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Đại đức Tự Quyền rõ ràng là lời tán thán của vua Vasenadi là lời tán thán rất có trình độ. Nếu một người mà cảm nhận, cảm niệm về cái ân lành của Đức Phật có thể dùng cái lời của vua Vasenadi để làm cái cơ sở để suy niệm về ân đức của Phật không? Cái thỉnh đại đức Tự Quyền.
Chúng ta có thể yêu cầu và chúng ta có thể thực hiện được những điều đó. Bởi vì vua Vasenadi đã nói là mà CEO và tôi đã xin vừa nói thì chúng ta thấy đã như trong vô thật có những gì mà tận mắt thấy, tận mắt nghe và tận mình diện tướng như chính Ngài. Cho nên tất cả những người Phật tử của chúng ta, nếu như thật sự chúng ta có một cái tâm mà chúng ta kính Phật, công tâm chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật như vậy, chúng ta có thể ở trên miệng thì chúng ta có thể dùng chúng ta dùng cái lời tán thán đó để là chúng ta sùng bái Ngài và chúng ta dâng cúng đến Ngài. Đó là điều hết sức tốt. Bởi vì có thể nói rằng chúng ta thấy từ cái chỗ như cái bài Nam Mô thì từ các vị chư thiên, các vị chư thiên có đạo lợi của tứ đại thiên vương đấu xuất và hai vân vân phối hợp lại và tán tụng Ngài bằng một cái mô tác sáng tác các mô tôn vân vân. Thì cái mà thầy tội có nghĩa rằng là tất cả những cái lời tán tụng, tất cả những cái gì mà quý trọng nhất để kết nối với Ngài thì cái đó nó đều là một cái điều tốt đẹp. Và như kinh thân chúng ta đã nghe, không có cái gì trên cuộc đời này mà xứng đáng cho bằng Phật đều các cái lời tán thán các cái một nhà cho bá hối quý giá trên cuộc đời này hay những cái lời tán tụng đối với chính Ngài. Thì cái giá trị của Phật, cái giá trị của Phật tức là cái ân đức của chính Ngài nó cao gấp trăm trăm ngàn lần. Nhưng xuyên qua những cái lời mà thắng tụng, những cái lời ca ngợi của người ta sẽ đến chính là nghe đi tất cả chúng ta không được 100% như người ta sẽ đến thì ít nhất chúng ta cũng được 1/10 và 2% gì đó, đó cũng là cái điều tốt đẹp. Nhưng mà tất cả chúng ta phải có một cái thực hiện, ta phải có niềm tin như người ta sẽ đến ít nhất chúng ta không bằng thì chúng ta cũng có, đó cũng là một cái lợi tốt đẹp cho chính mình ở trong hiện tại này cũng như ở trước đây xem để chúng ta làm như hành, để chúng ta sớm có cái sự tu tập, sớm có sự hiểu biết và có niềm tin bất thối như chỗ này. Và con có lời điều xin trình bày như vậy và để cũng như có cái thời gian chúng thường tòa thái lan tâm để tiếp tục được học để kết thúc tâm và như là cái thời gian.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ chúng con kính tri ân đại đức Tự Quyền đã trả lời câu thảo luận cuối cùng ạ. Dạ, vẫn như thường lệ đề tài ngày mai sẽ do đại đức Pháp Tân giảng giải. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thay, con tính hạnh thay mặt đại chúng chân rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc tổ ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Chúng sinh thoát ly. phố Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem lòng thanh bình